Phật tử trong tay là niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Chỗ chùa quý sư cô đây để dự khóa sinh hoạt về lễ Vu Lan, có một bác Phật tử bác viết một lá giấy bác hỏi thầy trả lời, và bữa đó tại vì đáng lẽ thầy trả lời tại chùa Vũ Hưng nhưng mà không có thời gian, thành ra bị thầy phải ra về khỏi chùa Vũ Hưng lúc 3 giờ. Thì cái vị bác Phật tử đó cũng lớn tuổi, bác hỏi thế này: con đọc kinh Tứ Thập Nhị Chương có đoạn cúng dường chư Phật ba đời phước đức không bằng cúng dường cho một người vô tâm vô tu vô chứng, con không hiểu được. Ở trong này có ai trả lời được câu này cho bác này không? Cô Thụy, sư cô Thụy không trả lời được hả? Đáng lẽ thầy phải mời sư cô Thụy lên ngồi trên này chứ sao cô ngồi dưới. Thật ra bây giờ thầy phải đi ngược về cái kinh mà có một đoạn Đức Phật dạy thế này: cúng dường cho 100 người ác ăn á, người ác tức là người ăn thịt uống rượu rồi phạm ngũ tội, tức là đủ loại cho tội ác á, bất hiếu cha mẹ, không bằng cho một người giữ ngũ giới ăn, có đọc đó không? Rồi cúng dường cho 100 người giữ ngũ giới như quý vị đang ăn nè, không bằng một người giữ thập thiện, đúng không? Rồi cúng dường cho 100 người thập thiện ăn, không bằng cho một cái vị sa di hay là sa di ni. Rồi cúng dường cho 100 vị sa ni, sa di ni, không bằng cúng dường cho một vị tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni ngồi đây. Rồi cúng dường cho 100 vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, không bằng cúng dường cho một vị mà chứng được quả sơ quả Tu Đà Hoàng, tức là từng thánh thứ nhất. Cúng dường cho 100 vị chứng quả Tu Đà Hoàng, không bằng cho cúng dường cho một vị Tu Đà Hàm. Cúng dường cho 100 vị chứng quả Tu Đà Hàm, không bằng cúng dường cho một vị chứng quả A Na Hàm. Cúng dường 100 vị chứng quả A Na Hàm, không bằng cúng dường cho một vị chứng quả A La Hán. Cúng dường 100 vị A La Hán, không bằng cho một vị Bích Chi Phật hoặc là Duyên Giác Phật. Rồi cúng dường cho 100 vị Duyên Giác Phật, không bằng cúng dường cho một vị Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy như Phật Di Đà, Phật Bổn Sư. Mà trong này một cái vị Phật tử đọc kinh Tứ Thập Nhị Chương có đoạn: người Phật tử nào cúng dường cho chư Phật ba đời phước đức không bằng cúng dường cho một người vô tâm vô chư vô chứng. Không tâm, vô tâm tức là không có tâm, rồi không tu không chứng. Như vậy cái ông này có phải là cục gỗ không quý vị? Không tâm thì đừng hiểu lầm nha, không tâm vô tâm này có nghĩa là không có tâm phiền não, không có tâm dính mắc, không có tâm chấp nhất, chứ không phải là không tâm nha. Vô tâm tức là đối cảnh vô tâm bản chánh thiền á. Cái ông này là bát phong si bất động đó, quý vị hiểu chưa? Chứ không phải cái ông này vô tâm đó là coi như là ổng là cục cây cục đá, hay là ổng bị cái bệnh là coi như người gỗ. Mà vô tâm này là đối cảnh, vô tâm không có cần tu. Cái ông này đó khen cũng không mừng mà chửi cũng không có buồn. Vô tâm là vô tâm chỗ này. Bây giờ thầy đi ngược lại cho quý vị nè. Tại sao vậy? Tại sao mà quý vị đố quý vị hiểu tại sao mà cúng dường cho một vị mà vô tâm không tu không chứng? Thì trong kinh Bát Nhã Đại Quý Tụng có cái đoạn nào không chứng cũng không đắc? Vì không có gì để đắc hết. Mà cái người không chứng không đắc là ai quý vị? Hả? Cái người mà không chứng không đắc là ai đây? Bây giờ thầy từng tự khai triển nè. Bây giờ thí dụ cho quý vị thấy nè. Bởi vì con người vô tu vô chứng vô đắc chính là con người không sanh không diệt, hay là con người tự tánh của quý vị, là Phật tánh của quý vị đó, là pháp thân của quý vị đó. Ở trong này ai mà ăn, khi ăn một bữa cơm này, làm sao quý vị có được trăm màu đấy? Làm sao mà trong kinh nãy đó mình phải sắm sửa món ăn trăm món, trái cây trăm màu? Thì thật ra bây giờ nè, chùa mình cúng mấy món? 10 món phải không? Chùa Vũ Hưng cúng 10 món, chùa Dược Sư cúng 10 món, chùa Cổ Lâm cúng 10 món. Nhưng mà trong kinh Phật có dạy, khi mình thấy một cái chùa đó làm một cái lễ trai tăng thì mình tùy hỷ, đúng không? Cái người tùy hỷ được phước ngang với cái người nấu ăn. Bây giờ có đồng ý với thầy không? Mấy bà lui tui chứ biết nấu cả giò, nấu cà ri, nấu bún, nấu măng cho quý vị, nấu đủ thứ. Nhưng mà quý vị vô, quý vị tùy hỷ, quý vị tán thán cái công việc làm người ta, quý vị được 10 món ăn rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì có phải là lâu nay quý vị đi dự lễ Vu Lan rất nhiều không? Trong một mùa Phật đản là quý vị dự năm chùa là quý vị cúng được 50 món ăn rồi. Với cái tâm tùy hỷ, cái đó là cái việc phá thứ nhất. Rồi bây giờ đó, cúng dường cho một cái người mà không tu không chứng là cái người đó là ai? Là con người không sanh không diệt, hay là Phật tánh của chính mình, là ông Phật của chính mình. Còn ba đời chư Phật là ông Phật ở ngoài tâm của mình. Quý vị để ông Phật ngoài tâm của mình không bằng ông Phật chính mình. Cái câu này là trong Tứ Thập Nhị Chương nói gì cái quyền nghĩa. Chúng ta lại cúng dường ông Phật bên ngoài thân bao nhiêu đi nữa cũng là cái phước báo có giới hạn, hết phước sẽ đọa lạc. Còn ai nhận ra Phật tánh của chính mình thì mới là phước lớn, là giác ngộ, là thành Phật. Cũng vậy, quý vị đi lễ lại 100 ông có bằng bác sĩ, không có phước bằng quý vị học để ra đậu vào bác sĩ, có đồng ý với thầy không? Quý vị đi lễ lại 100 ông mục sư, không bằng quý vị học để thành mục sư. Quý ông đi lễ lại 100 ông tỳ kheo, không bằng quý vị tu để thành tỳ kheo. Xin lỗi để thầy chỉnh cái máy một chút. Quý vị cúng dường cho 100 ông tỳ kheo cũng không bằng chính quý vị trở thành tỳ kheo. Quý vị đi lại 100 ông bác sĩ không bằng quý vị tự học để trở thành bác sĩ. Thì cái ý này nói là cúng dường 10 phương chư Phật ba đời đều là cúng Phật, ông Phật ở ngoài tâm. Chỉ khi nào quý vị ăn một bữa ăn, quý vị ăn mà ăn bằng cái pháp thân. Khi quý vị ngồi ăn bữa cơm đây, quý vị nói tôi ăn đây, nhưng mà ăn đây đó, cái quán thứ nhất ăn để nuôi cho cái báo thân này, cái báo thân 50kg này do nghiệp báo mà có. Ăn chỉ là cái thuốc để trị bệnh đói, phải không? Cái thứ hai chúng tôi đến đây nghe pháp để nuôi một cái gì? Cái báo thân là mình trở biến thành là hóa thân. Từ cái báo thân mình biến thành hóa thân là tiến hóa từ một cái thân loài người, mình có thể biến hóa lên thành trời, mình có thể hóa lên thành vô sắc giới, hóa lên tới phi tưởng, hóa lên tới diệt tận định, hóa lên tới A-la-hán, hóa lên tới Bồ-tát. Rồi tiến cao hơn nữa mình trở về với cái pháp thân của mình. Thì ăn như vậy đó, ai mà ăn được bữa ăn bữa nay mà cúng dường nghĩ mình có cái ba thân đó đó, báo thân, tiến hóa thân và mình tiến lên cái nữa là pháp thân, thì cái phước báo ngang hàng, nghĩa là cúng dường 10 phương chư Phật là còn cao hơn. Đây là quyền nghĩa của cái câu kinh Tứ Thập Nhị Chương. Bữa nay người nào ăn cơm mà thấy được cái đó, tôi ăn đây để nuôi cái báo thân này, từ cái báo thân này tôi tiến hóa lên từ con người ác trở thành con người thiện, từ con người thiện trở thành một con người, nghĩa là mới hỏi à, con vô lấy cái máy ở trong kia ra, cái máy mà ở trong chánh điện á, cái máy mà rút hết cái dàn âm ly nó vô đây, cắm lên cây máy này nó sinh sinh ron rồi nha. Đó, thành đấy đó là cái quyền nghĩa. Tôi trả lời cho vị đạo hữu ở chùa Vũ Hưng. Này, một câu hỏi nữa cũng của Phật tử ở dưới chùa Vũ Hưng. Bữa đó tôi đi xuống dưới thì hỏi tôi ghi vô đây, bữa nay tôi trả lời. Hỏi con đọc kinh có câu bình thường tâm là đạo, xin thầy cho biết sự khác biệt của tâm bình thường của chúng sanh và tâm bình thường của bậc thánh nhân đã sáng đạo, đã ngộ đạo. Một vị nam Phật tử chùa Vũ Hưng ngồi nói chuyện với tôi hỏi, con đọc kinh có câu bình thường tâm là đạo, xin thầy cho biết sự khác biệt của tâm bình thường của chúng sanh và tâm bình thường của những bậc sáng đạo, ngộ đạo, chứng đạo. Có ai thấy nó khác biệt chỗ nào không? Ông này không hỏi cái tâm bình thường, tại vì cái tâm bình thường lâu nay mà quý vị thường nghĩ là tôi không ăn trộm, tôi không ăn cướp, tôi không hại ai, phải không? Là tôi bình thường. Nhưng mà xin lỗi, cái đó chưa đủ đâu. Cái đó không phải tâm bình thường của cái người ngộ đạo đâu, không phải bình thường của ngộ nhà Lục Tổ Huệ Năng đâu, không phải cái tâm bình thường của cái ngài Ca Diếp khi thấy Đức Phật Giơ Cành Hoa đâu, không phải. Thường thường chúng ta có cái suy nghĩ, tôi không suy nghĩ hại ai, tôi không mưu mô kế này kế nọ, tôi không có ý niệm xấu với người này người kia, như vậy là tâm tôi đã đạt được bình thường tâm rồi. Chưa đúng, bởi vì tôi không có làm gì sai quấy hết thì đó là hợp với đạo lý ở thế gian mà thôi. Còn nói về tinh thần tối thượng thừa, tinh thần thiền tông, tinh thần pháp hoa tông thì không đúng. Tôi xin hỏi quý vị, cái đó chưa hợp với đạo lý bình thường mà chư tổ chư Phật muốn nói. Chữ bình thường ở đây là nó khác nó phản nghĩa lại với chữ bất bình thường. Con lấy luôn hai cái speaker luôn. Khi mà biển, hôm nào quý vị đi ra ngoài biển, biển Oregon, biển Seattle, quý vị thấy nó không có gió thổi, mặt biển trở nên yên lặng. Tất cả sóng lớn, sóng nhỏ, cho đến cả những cái gợn lăn tăn trên mặt biển đều biến mất. Có khi nào quý vị ra biển mà thấy một trời nào ngày nào không có gió, tất cả những sóng lớn, sóng nhỏ nó trở thành ra như mặt hồ có không? Kêu là không có một gợn sóng nhỏ, và mặt biển ở trạng thái phẳng lặng, yên tĩnh 100%, thì được gọi là gì? Là mặt biển bình thường. Quý vị nhớ, là mặt biển bình thường. Và khi có gió bắt đầu thổi qua thì mặt biển dậy sóng. Và trạng thái mặt biển dậy sóng gọi là mặt biển động hay là mặt biển bất bình thường. Tâm của chúng ta đây cũng vậy. Khi mà con mắt mình thấy sắc, tôi ngồi đây mà tôi thấy trong này có cô là sắc đẹp, thì tôi nhìn vô mà tôi bắt đầu, tôi khởi cái tâm là tâm nhiễm sắc, tức là mặt biển bắt đầu nở sóng nhỏ rồi. Tôi khởi thêm một niệm nữa, xin cái số email cô đó, xin cái số phone tay cô đó, là sóng hơi lớn một chút rồi, phải không? Rồi bắt đầu tới cái điểm là tôi bắt đầu tôi về nhà, cô đó vừa về tới nhà cô, tôi đánh cái email qua đó, tôi gửi cái điện thoại, tôi để message, là bắt đầu sóng to chút xíu rồi. Rồi tới cái lúc cô kia đó mà cổ cũng là cũng khởi cái tâm giống như tôi rất bình thường đó, từ một người nữ thương một ông thầy đó, là sóng gia đình cổ bắt nổi lên rồi. Mà khi bắt đầu tôi nghĩ tới cái chuyện cuốn gói rồi coi gom hết vàng bạc đô la lâu nay mà tôi nghĩa là hốt Phật tử được á, bỏ vô cái bộ đồ cao cụ rồi tôi cuốn gói tôi chạy, lúc đó là gì? Chùa Tầm Nguyên nổi sóng ba đào luôn, phải không? Đó là bất bình thường mà nổi sóng ba đào, bão cấp mấy, bão này là cấp 4, cấp 5, cỡ như là Katrina luôn đó, quý vị hiểu chưa? Thành ra cái tâm bình thường đó, tôi không hại ai, tôi không ăn trộm ai, không phải. Khi sáu căn đối cảnh với sáu trần vẫn thấy nghe hiểu biết. Nhưng mà nhớ giùm cái nè, cái thấy đầu tiên thầy Thông Lai thấy một cô gái, cái thấy đó là cái thấy gì? Chân tâm. Nhưng mà cái niệm kế biết cô này mũi dọc dừa, môi trái tim, mắt bồ câu, là bắt đầu là cái đó là giặc đó. Nhớ, cái đó là giặc đó. Thành ra chúng ta cái thấy đầu tiên là cái thấy thanh tịnh. Quý vị nhìn thầy Thông Lai này, cái thấy đầu tiên là thấy thanh tịnh. Nhưng mà cái thấy kế tiếp là gì? Thầy Thông Lai này tóc bạc, thầy Thông Lai này đó là cao bồi nói pháp. Tôi xuống dưới có một vị tặng tôi là cao bồi nói pháp, tôi giảng pháp ở chùa Bửu Hưng á, như vậy nó ngồi đó, ông nói tôi kính tặng thầy Thông Lai cao bồi nói pháp. Câu nói này không giận mà tôi ngọc khoái nữa rất là khoái, tại vì mình á, tiếng đờn của mình là có người nghe được rồi, thấy không? Tiếng đờn của Tử Gia Bá Nha Tử Kỳ mới có người nghe, ông nghe được ông cho tôi là cao bồi nói pháp đó. Tâm của chúng ta ở đây cũng vậy, khi sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý giao tiếp với sáu trần mà không có niệm dính mắt, chấp thủ, cái cô đó cổ đẹp thì mình cũng thấy đẹp, nhưng mà đẹp rồi thì thông qua luôn. Tôi có chữ thông là phải thông qua luôn, nhưng mà tôi dính trở lại là tôi không phải là thông, phải không? Mà tôi ai chữ tôi một câu, chữ từ lỗ tai trái cho không có lỗ tai phải đi ra không khí là tôi có thiên nhĩ thông. Bữa nay ăn cà ri chùa Tầm Nguyên ngon quá, nhưng mà tôi về tôi dính mất, bà xã tôi nấu không ngon bằng chùa Tầm Nguyên, tôi cằn nhằn là tôi, cái lưỡi tôi chưa có thông, tôi chưa có gì, chưa có thần thông. Thành ra quý vị hiểu dùm một cái, thông ở đây là thông qua, bỏ qua. Bố thí không có nghĩa là, bố thí không có nghĩa là đem tiền cho, mà bố thí có nghĩa là gì? Buông bỏ. Buông bỏ giùm tôi một câu khen, mình đừng có giỏi mừng, tại vì họ khen không có đúng đâu. Một câu chê, mình đừng có giận, chưa chắc họ chê hết cái xấu của mình à, phải không? Nếu mà họ biết hết cái xấu của mình, có thể là họ chê còn nhiều, họ chê chỉ một góc cạnh nào đó thôi. Quý vị để ý một cái, thành ra khi sáu căn tiếp xúc sáu trần mà không có niệm dính mắc chấp thủ, hay nói theo danh từ chuyên môn của nhà thiền là đối cảnh vô tâm mặc dính thiền, tức là sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý giao tiếp với sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, chạm xúc thân thể và pháp trần. Cái pháp trần này nó quan trọng lắm. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, mắt dính sắc, tai dính âm thanh, lưỡi dính mùi vị, da xúc chạm. Nhưng mà cái pháp trần, quý vị hiểu cái gì không? Cái pháp trần này là cái uy hiểm cái ý thức của mình đó. Bữa nay tôi gặp một cô gái đẹp ngồi trong này, bắt đầu cái đó là tôi thấy rồi, tôi đưa vào trong cái tạng thức của tôi là cái a lại gia thức hay là cái kho chứa. Bắt đầu tối giờ tôi lên bồ đòn, tôi mới móc cái cô đó ra, là cái cô đó cổ đã đi mất rồi, nhưng mà cái nụ cười, ánh mắt của cổ, cái cử chỉ của cổ nó sống lại, cái đó kêu là pháp trận. Quý hiểu không? Cổ đã đi rồi nhưng mà do cái ý thức tôi nó móc ra từ cái kho tạng tôi, nó hiện hiện ở đây, kêu đó là pháp trận. Bà già chồng bà chửi mình một câu, bà gọi điện thoại từ Việt Nam và bà nói xấu mình với thằng con trai, con trai mà bà là thằng chồng của bà hay là hoàng ni của mình, rồi bà đâu mất rồi. Nhưng mình sao? Mình nằm mình suy đi nghĩ lại, rồi mình cứ đem câu đó mình nhai đi nhai lại, cái bà già này thiệt là độc ác độc, ở xa cả một cái bờ biển Thái Bình Dương vậy mà cũng phá hoại gia can hạnh phúc nhà tôi, thì cái đó là pháp trần. Pháp trần là cái đó. Đó thì mà tâm chúng ta không dậy sống ba đào, sống phiền não, thì trạng thái nó được gọi là tâm bình thường. Tôi thấy một cô gái đẹp, tôi không có dính mắt, thấy đẹp vẫn biết đẹp chứ đừng nói thấy đẹp mà nói xấu, cái đó là tự kỷ ám thị. Người ta đẹp mình phải nói đẹp, người ta xấu mình biết xấu, nhưng mà không dính mắt. Nhớ một cái điểm đó, không dính mắt. Đó thì đó là gọi là tâm bình thường trong nhà đạo. Còn tâm bình thường quý vị nói tôi không trộm cướp, tôi không chửi ai, tôi không có gian tham chưa chắc à. Tại sao bữa nay quý vị ra đường thấy 100 đô không lộn, rớt 200 đô không lộn, nhưng mà rớt 10.000 đô chưa chắc à, thấy chưa? Thì sống nó nổi lên liền, sống nhỏ không động, sống lớn sẽ động. Đó thì quý vị để ý một cái đó, người ta dùng sắc đẹp quyến rũ con mắt, rồi bị người ta dùng âm thanh để khen ngợi hoặc chê bai, bị người ta đem đồ ăn có mùi vị ngon thơm ra quyến rũ cái lưỡi, bị người ta dùng sự xúc chạm nơi thân thể mà tâm quý vị không bị cám dỗ, tâm quý vị được tự tại cho thông qua hết, không có chút gì dính lại. Trạng thái này được gọi là bình thường tâm là đạo. Nhớ một cái, bình thường tâm là đạo. Thật ra quý vị khó lắm, trong tổ nói đói ăn khát uống mệt ngủ, hồi đó tôi nói dễ quá mà sao vậy, không phải vậy đâu. Quý vị đói quý vị đâu có chịu ăn, đói lên nhà dọn bàn cơm ra thiếu trái ớt sao, nổi sân xắt xe chạy đây đi mua trái ớt có không hả? Rồi quý vị á, mấy người mà ghiền lon rượu rồi đó, ghiền bia rồi đó, về nhà không có lon bia đố ăn cơm được, cũng xách xe chạy vô đi mua lon bia. Có phải là quý vị bị lục căn, là cái lưỡi này là nó dẫn mình đi chạy đi lục sư ngoại đạo, không phải là bà la môn, không phải là đạo Hindu, không phải là cái đạo Quýt Lâm đâu, mà sáu cái ông thầy con mắt nó dẫn mình đi kiếm sách, ông thầy lỗ tai dẫn đi kiếm lời khen, ông thầy cái miệng nó dẫn mình kiếm lời ăn, thầy lỗ mũi kiếm mùi thơm, ông thần cái cảm xúc kiếm mình cái niệm si môn để nằm, có phải không? Thì sáu ông thầy này nó dẫn mình đi vào trong lục đạo luân hồi, chứ không có ông thầy nào dẫn mình đi hết. Thì quý vị là tu làm chủ, làm người nào làm chủ được sáu căn, người đó là bình thường tâm, vậy thôi. Đó rồi quý vị thấy đó, đó là như vậy đó, nãy thầy nói đó, chứ không phải cái câu bình thường mà ông này nói là tôi không có, nghĩa là động chạm gì, không phá ai, không làm ác, tôi bình thường. Đó chưa phải, không phải, không phải cái ý cái tổ nói đâu. Đó rồi cũng một câu hỏi của chùa Bủ Hưng nữa, Phật tử chùa Bủ Hưng. Bữa đứng thầy xuống họ cho mới một chút, họ viết kế hay đưa tùm lum đây hỏi nè. Các vị A-la-hán chứng được diệt tận định là cảnh giới thiền định cao siêu của các vị A-la-hán. Nó cao siêu đến nỗi con nghiên cứu trong kinh, có một vị tăng chứng A-la-hán, ngài ngồi thiền dưới gốc cây, rồi tối đó đó, ban đêm á, mấy tụi ăn cướp nó về, nó thấy ngài ngồi yên như khúc gỗ, rồi nó máng, nó đi ăn cướp xong nó máng hột sòn vàng bạc, có cái chuyện đó không? Nó máng dây chuyền hột sòn trên đầu ngài, tới hồi nửa đêm nó dậy cái đèn sáng á, mờ mờ sáng nó thấy ngài A-la-hán ngồi, nó thấy té cha rồi, mình nãy giờ mình lấy vàng bạc hột sòn kim cương ăn trộm của ông nhà giàu, mình lại treo lên cái cổ của ông thầy mình tưởng gốc cây. Thì lúc đó nó mới dùng dao nó đâm ông thầy để giết, nhưng mà nó đâm hoài ông không chết, tại vì trong kinh nói khi một vị đã vào diệt tận định không có ai có thể giết cái vị đó được hết. Đó là sử sách nói cho thầy Thông Lai chưa chứng cái đệ định này. Thì cái ông này ông hỏi thế này, cái định nó rất là cao siêu, các ngài ngồi thiền nhập vào diệt tận định, lửa đốt không cháy, đao kiếm đâm không được, vậy mà tại sao trong kinh có đoạn Phật quở các vị A-la-hán như sau: các ông tu nhập diệt tận định rồi chìm đắm vào trong cái đại định đó là tiêu nha bại chủng. Có không? Phật quở các vị A-la-hán nhập vào diệt tận định là tiêu nha bại chủng, có nghĩa là các ngài A-la-hán nhập diệt tận định ngồi hoài như chết, không giáo hóa cứu khổ cho chúng sanh, cho nên các kinh hiện đệ đại thừa hay là bắc tông đều lên án các cái vị A-la-hán. Cái điều con thắc mắc ở đây, tại sao Phật quở diệt tận định mà ngài cũng chứng diệt tận định? Có hiểu ý gì nè? Cái vị này nêu ra một cái lòng vòng đã đừ, rồi ổng mới hỏi câu này. Phật chê các vị A-la-hán chứng diệt tận định, nhưng mà con nghiên cứu sau khi Phật nhập Niết Bàn, có phải Phật từ nhập sơ thiền, xích sơ thiền, nhập nhị thiền, xích nhị thiền, nhập cao thiền có không thầy? Đời xích, nhị tứ thiền là nhập vô không biên, vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi thưởng xứ, nhập diệt tận định rồi đi Niết Bàn. Phật chê các vị A-la-hán mà tại sao Ngài cũng có cái định đó. Cũng như tôi chê, tôi nói bây giờ không được, nghĩa là không được ăn cà ri mà tôi lại ăn cà ri. Quý vị hiểu nói gì không? Cái ý của vị Phật tử này hỏi tại sao Phật chê cái định đó mà Phật lại có cái định đó. Ở trong này cô thì là nghiên cứu về việc tận định nhiều lắm, trả lời giùm đi. Tại sao? Cái này có một Phật tử ở chùa Vũ Hưng họ hỏi đó. Chà không ngờ với Vũ Hưng như cái chỗ đó vậy mà cũng cao thủ võ lâm không à. Có ai trả lời được giùm không? Nếu không có trả lời thì trả lời. Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài cũng phải đi từ cái sơ thiền, nhị thiền dài dài cho tới việc tận định. Cái đó là Ngài đã nhập vào trong vô dư Niết Bàn, là Ngài phải đi cái đó. Còn bình thường khi Ngài ở thế gian bằng pháp, Ngài không nhập việc tận định, quý vị nên nhớ. Còn các vị A-la-hán sau khi chứng quả, Ngài rút vào trong hang động, các Ngài ngồi thiền hồi 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, các Ngài mê vào trong cái định đó mà quên đi chúng sanh. Nhưng mà Ngài phải có cái đó. Tôi thí dụ, tôi truyền cho quý vị gì, tám giới, tám quan trai có không? Thỉnh thoảng quý vị đi dự pháp tu, tôi truyền cái tám quan trai giới, rồi tôi truyền cho quý vị ngũ giới, phải không? Nhưng mà tôi chê ngũ giới, tôi nói quý vị phải nán thọ Bồ Tát giới. Như vậy có phải là tôi chê ngũ giới và Bồ Tát giới là tôi không thọ, tôi không giữ cái năm giới căn bản? Không phải. Cũng như quý vị đậu tú tài đôi, tức là high school, quý vị về la con tụi bay dở quá, có đậu cái bằng tú tài đôi ở Mỹ không làm gì được. Nhưng mà bản thân quý vị vẫn là sao? Quý vị chê cái bằng tú tài đôi, nhưng mà thật ra đó, quý vị đã có tiến sĩ rồi. Quý vị muốn con quý vị phải tiến lên nữa, đừng ngừng ở cái quả vị tú tài, mà quý vị phải tiến lên lấy bằng tiến sĩ. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Phật chê các ngạ la hán là chê gì? Là trong kinh Pháp Hoa, ở đó mới là quá dụ thành, cái thành tạm thời thoát khỏi ba nhà lửa thôi, chứ chưa có phải là quả vị Phật rút ráo. Quý vị nhớ cái điểm đó. Phật chê là giống như tôi chê, tôi chê quý vị tại sao cứ giữ ngũ giới hoài mà không ráng giữ thập thiện, không ráng thọ Bồ Tát giới, không ráng cạo đầu đi tu để làm tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nhưng mà thật ra tôi đã thọ tỳ kheo rồi, nhưng mà tôi chê quý vị tôi vẫn phải giữ ngũ giới. Quý vị hiểu thầy nói không? Tôi phải giữ ngũ giới, tại cái đó là cái giới căn bản. Phật chê là chê để cho các ông A-la-hán này tiến lên nữa, chứ đừng trụ ở cái việc tận định. Quý vị nhớ chứ không phải chê cái định đó đâu. Chê là chê các ông này đam mê vào trong cái việc tận định để mà quên đi chúng sanh. Đó, phải hiểu cái chỗ này. Trong này có một câu hỏi nữa, hỏi này có một cô Phật tử nữ nãy giờ mới câu hỏi đó cô, mấy ông nam á, mấy ông nam ở Vũ Hưng giờ tới bà nữ nè, cho nó về. Cái nãy giờ 450 thấy không, giờ lấy lời một chiêu nè. Con đọc trong kinh Tiểu Thừa có đoạn nữ nhân ngủ trước ngại, tức là nữ nhân ngủ chướng ngại bất đắc thành Phật đạo, tức là người nữ có năm cái chướng ngại khó thành Phật. Có nghĩa là người nữ có năm cái chướng. Chướng thứ nhất không được làm Phật, chướng thứ hai không được làm vua trời Đế Thích, chướng thứ ba không được làm vua trời Phạm Thiên, chướng thứ tư không được làm vua Chuyển Luân Thắng Vương, và chướng thứ năm không được làm Ma Vương. À, trong khi kinh Pháp Hoa hệ Đại Thừa thì Ngài Văn Thù giáo hóa cho Long Nữ, con gái vua Rồng ở nước Ma Kiệt Đà, lại thành Phật lẽ như chớp mắt. Quý vị nhớ không? Con Long Nữ đó. Tại sao hai hệ kinh lại mâu thuẫn nhau? Hệ kinh A Hàm Tiểu Thừa bên mà Nam Tông thì nói người nữ có ngủ trước không được thành Phật, và tại sao trong hệ Pháp Hoa thì lại là Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát giáo hóa cho công chúa của vua Rồng, cô đó thành Phật lẽ như khi mà đưa cái trái châu mà cúng dường Phật mà biến cho Ngài Xá Lợi Phất Tế Bà thành Phật còn lẽ hơn là cái động tác mà Ngài Xá Lợi Phất đem cái hạt châu cúng dường. Thì cái cô này cũng hỏi tại sao hai cái hệ kinh của Phật cùng từ Phật nói ra mà nó mâu thuẫn như vậy. Quý vị có thấy mâu thuẫn không? Trả lời, kinh Tiểu Thừa hai kinh hệ Nguyên Thủy, Phật nói về cái tướng, tức là cái giới tướng, cái thân tướng. Về cái thân tướng, người nữ thua người nam, quý vị thấy không? Về sức khỏe, người nữ cũng yếu đuối. Rồi về cái hệ thần kinh, người nữ nó nhạy cảm hơn. Tôi để ý nè, coi một cái bộ phim truyện đại hàng vậy đó, tới cái khúc mùi mẫn á, thì mấy bà ở trên này, trên đó con diễn viên đại hàng nó chảy nước mắt, thì dưới này mấy bà rơi lệ, phải không? Rồi trên đó mấy bà con đại tử đại hàng nó thúc thích, thì dưới này mấy bà thúc thích, còn mấy ông thì tỉnh bơ à. cái hệ thần kinh của mấy bà nó đa sầu đa cảm hơn. Ra đường đi ngang qua thấy một người homeless thì mấy bà dễ móc túi lắm, đúng không? Mà mấy ông đó là không có móc túi liền. Mấy ông này phải liếc coi thằng này đó là homeless thiệt homeless giả. Nhưng mà ngược lại đó, vì cái đa cảm đó đó mà quý bà làm phước nhiều hơn quý ông. Do đó một đoạn tôi nghiên cứu, hồi tôi hỏi vị hòa thượng tôi tại sao mà trên cõi trời á, mà ngài Năng Đà đi lên cõi trời lại là cung nào cũng có 5-6 tâm bà tiên nữ mà không có một ông trời. Thì hòa thượng mới chỉ nè, con nhìn coi, nhìn vô trong này thấy có mấy ông trời mà toàn là mấy bà tiên không nè, phải không? Sau này mấy bà này đi về cực lạc không được thì mấy bà về cõi tiên chứ về đâu. Còn mấy ông này lưa thưa điếm vô trong này á, là coi như là mấy ông này lên trở thì một ông này chỉ là cung trời thì có 5-6 tâm bà đó. Nhưng mà chớ ham về cõi trời, nghe như vậy là một vợ nằm giường lèo, hai vợ nằm chèo queo, mà 500 vợ là sao? À sao Minh Pháp? Khổ lắm đó. Thật ra người nữ chùa chiền phải nói, chùa chiền ngày nay mà có được cũng do người nữ không. Mà tất cả những huynh đệ tôi bây giờ đang đứng những trụ trì những ngôi chùa đó, mà cái người phó trụ trì toàn là ni cô không à. Thì tôi thấy tôi đi một vòng Cali, tôi thăm 7-8 ông huynh đệ tôi, dồn ra toàn là thượng tọa hòa thượng, mà hỏi ra phó trụ trì là sư cô không à. Thì ông này mà nửa đêm bị trúng gió hay là đi theo Phật một chi đà rước lúc nào là tự nhiên tự động automatic cái chùa đó trở thành là chùa gì? Chùa ni. Thì cái thời này là thời của quý ni cô rồi đó. Dạ, yeah. Không còn chùa của quý thầy nữa đâu, quý vị nhìn thấy coi. Tôi trong này đây hồi đó cũng có cái cô như là cổ về của phó trụ trì, mà lúc này cổ mắc đi xuống dưới thầy thầy Trịnh Từ rồi, học cái nhà nhập hạ dưới rồi, chứ cũng không có ông nam nào. Ở đây có vị nào nãy đâu về chưa? Vị nào vô đồ xuất gia đâu rồi, còn đây không? Nãy có cái vị nào về chưa? Vị đó hồi nãy vô á, cạo đầu sẵn 3 năm rồi. Mà không biết làm sao mà mò vô đây đồ xuất gia, nãy tôi ngồi có ba sư cô thấy phải không? Vô năn nỉ tôi, bạch thầy cho con xuất gia, tôi hỏi, mình nhìn cái tướng đẹp trai lắm, bây giờ thấy cậu đây đẹp trai không? Tôi tưởng là chú, tôi hỏi dạ thầy ở đâu? Dạ con chưa, thầy hỏi đầu sao cạo vậy? Nó dạ, con cạo đầu mà con chạy vô chùa Cổ Lâm, thầy với ai không nhận. Con chạy lên Đồng Trung con gọi ông, nói tôi mắc lễ thôi về đi. Con chạy xuống Vệ Minh cũng đuổi, con chạy lên thầy Địa Tạng cũng đuổi, mà có mình thầy núi tiếp con vô. Tôi nói à, tôi thầy núi nó khác. Hỏi vậy chứ gia duyên càng buộc, vợ con sao? Nó dạ vợ con chở tới đây. À tôi nói vợ chở tới đây mà có rờ mọt không? Nó hỏi không có rờ mọt, tức là không có con á. Tôi nói vậy là đỡ rồi. Nãy tôi nói chuyện là có mặt ba sư cô này là chứng minh á. Tôi nói người ta nghe nói có người nhào vô xin làm đệ tử là mừng lắm, tại ông này đẹp trai nè, tướng đẹp trai lắm đó nha. Nãy có gì thấy không? Tướng rất là phương phi. Hỏi cạo đầu mấy năm rồi? Con tự động cạo đầu 3 năm rồi, tự động mặc áo tràng luôn. Mà vợ con nó nói cho phép không? Tôi nói vợ con nó nói đi tu phước mắt chừng nào tốt chừng đó. Thành ra tôi cái này tôi nghi quá quý vị ơi. Tôi nhớ là cái bài pháp mà ngài A Nan á, ngài hỏi thế này, ngài mới hỏi Bạch Thế Tôn, sao tụi con á, trong 1200 vị đệ tử đây nè, tụi con đi ra đường tụi con ư bị mắc bẫy quá. Tụi con là con đi ra đường con gặp bà Ma Lăng Già là con mắc bẫy rớt liền có không? Đó, rồi nhiều người cũng bị rớt tùm lum hết trời, mà tại sao Phật có cái pháp gì á mà Phật lại tu được trong 3 A-tăng kiếp mà Phật không bị gà mắc bẫy? Phật nói cái pháp đó là cây độc giữa đường, trái độc giữa đường. Giả sử như bây giờ quý vị ghé thăm chùa Đồng Nguyên phải không? Rồi quý vị ra đây nè, ở đây ông đi qua bà đi lại cả trăm Phật tử vậy mà tự nhiên có cái cây đó trái nó còn nguyên vẹn, nó không có, không ai đụng tới, thì chớ dại mà hái vô cái đó. Nếu mà hái vô là ăn vô, một là phù mỏ đó, chứ là cây độc đó, hai là coi như là bị phong đồng gánh giật, ba là coi như là cũng là coi như là ăn xong là kêu nai quanh quanh. Thà là cái cây đó nó nằm ở trong rừng á, phải không? Nó nằm ở trong rừng sâu núi độc đó mà không có ai, thì cái cây đó là mình biết nó ăn được. Còn cái cây này giữa chùa Tổng Nguyên, ông đi qua bà đi lại, sư cô đi qua thượng tọa đi lại, hòa thượng đi lên, đại đức đi xuống, rồi vậy đó, diệu A diệu B đi ngang lại mà nó còn nguyên dạng, tức là cây độc giữa đường. Cái ông này ông cạo đầu 3 năm rồi mà giờ này ông còn nguyên như vậy, mà chùa đang thiếu thầy chùa, tôi cũng nghi quá, sợ trái độc, phải không? Tôi sợ ăn vô để chung chút tôi giữ cái méo ra, tôi sao thuyết pháp không được, tôi không dám. Thành ra đa số mà thấy cái vị như vậy, ổng á là tướng hảo quang minh lắm, cái gì tướng rất là đẹp, quý vị đã thấy cái gì đó không? Tướng đẹp trai lắm á. Ổng mà tu thời gian nữa mà coi như ngon lành lên cái chức đại đức là coi như tôi lúc đó là tôi lúc nào tôi cũng phải đi theo rình với cột tha. Đẹp quá đi, nãy tôi có nói ông đẹp trai quá khó tu lắm, mà tại sao mà ổng là cái cây độc gì mà vợ đem chở vô chùa, tôi cũng đang thắc mắc đây. Thì ổng đòi xuất gia ngay ngày nay nãy đó, tôi nói không, bây giờ muốn á thì từng sau trở lại đây làm chú điệu đã, thử coi
hỏi có ghiền thuốc không? Ông nói dạ có ghiền, tôi nó bỏ hút thuốc trước đã, rồi đi lui đi tới bỏ được cái hút thuốc đã chứ làm thầy hút thuốc không được. Nó nói giờ đã bỏ thuốc rồi lên đây là 4 giờ sáng tụng kinh Lăng Nghiêm như thầy Thông Lai, rồi ăn uống rồi tu hành rồi ra rồi quét lá đa đồ làm thời gian, rồi để cho mấy đệ tử tu Minh Hội rồi Diệu Phổ rồi Diệu Trung Diệu Phước rồi nó chấm điểm coi được không. Nó hỏi tăng có hòa hợp không rồi mới nhận chứ. Chứ thật ra tôi cũng cho một người đi xuất gia phước báo lắm quý vị à, cả một người đi xuất gia tội nặng lắm, nhưng mà cây độc giữa đường tôi học cái bài học đó tôi cũng không dám. Tại sao ông đi từ ông ghé vô chùa Linh Quốc và cũng thầy Linh Địa Tạng không nhận, ông ghé vô thầy Nguyên An cũng không nhận, rồi ông ghé vô chỗ nào cũng không nhận, mà vài bữa ông chừng ông mò tới chùa Vũ Hưng kiếm sư cô nữa. Tại vì tôi nghe cái bài học cây độc giữa đường tại sao nó còn, ông đi qua bà đi lại mà cái ông nó tướng hảo rất là đẹp mà vợ ông lại chở vô chùa à, có thể là cái này là trái độc đây, thầy nó chưa biết. Nếu mà trái ngon thì thầy cho dự định nấu cà ri không để coi. Nhưng mà từng sau ông nói để ông nhập môn đó, nãy có mặt sư cô nè, mà nói từng sau ông sẽ lên lên để tụng kinh để mà hành điệu thì cũng may, cũng hy vọng với tôi nhiều khi hả ông lên mà ông chưa biết mặt tôi từ đâu trên trời ông rớt xuống thì tôi đâu có biết nữa. Tôi đang đứng đây ông đang chào cái gì thấy không, tôi không biết, tôi tưởng là một cái vị này là đại đức ở đâu tướng ngon lắm. Nếu mà mặc áo vàng là mình thấy là tôi nói mà tuổi nào mà tôi đi đâu mà coi như họ cần thỉnh hai thượng tọa là tôi cho ông mặc áo vàng vô là tôi bưng là ngon, tướng ngon tôi nhiều, đẹp trai lắm nghe, mà nói năng nhỏ nhẹ nữa đó, nói đẹp trai tướng hảo nghĩa là. Mà tôi nói bây giờ ba má ở đây không nói già có, tôi nói theo luật xuất gia đó, sau khi lên đây mà cho Phật tử tôi họ chấm điểm được chừng tháng rồi đó thì mời ba má lên đây ngồi cái bàn rồi lại ba má ba lại. Ông nói sao kỳ vậy, tôi nói có mấy sư cô nè đi tu ngày đó mình phải lại ba má, bữa nay con xin khắc cái nợ mà ba má tạo cho cái thân này để con nhận làm sứ giả Như Lai, con nhận tất cả bá tánh là cha mẹ đó. Ông nói vậy hả, tôi nói đem ông già bà già xuống, phải đem bà vợ xuống ký cái công trắc nữa. Chứ vài bữa lạng quạng chùa tôi đó, đây là tôi nghèo lắm là lạng quạng vô là đốt chùa, nãy tôi nói nhiều khi nó chở nó dục vô là trong cơn nó giận thôi, chứ ngày mai vô nó bắt đền là tôi đâu mà tôi đền đây đó. Thành ra nghĩa là vợ đón về đó phải không, nãy vợ đón về phải không, hồi nãy thư ký là sao không ghi có chụp hình không, thư ký là sao phải vợ đón về không, nhà vợ đón về dở quá không chụp hình cho thầy coi tướng coi. Thì có tự nhiên tôi cũng ngạc nhiên hết sức, ổng chạy cho đang ăn cơm ngồi dùng đồ xuất gia có mặt ba sư cô nè, năn nỉ dữ lắm á. Hỏi sao không ghé chùa dược sư này vui rồi thầy Đồng Trung không nhận, sao không ghé chùa Nguyên An, thầy Nguyên An cũng không nhận luôn, sao không ghé chùa Địa Tạng, dạ ba thầy trên đó cũng nhận con nữa. Rồi sao thì sao biết tôi, dạ con đăng báo, con coi báo cho thầy đang có khóa tu chắc thế nào thầy cũng nhận. Thiệt tình là tôi cũng ở đây tôi đã từng chứng kiến nhiều chú lắm rồi, nhiều chú mà cái ông này là ngon nhất cạo đầu trước. Còn 3-4 ông kia đó 12 giờ phía gõ chùa vô quỳ lại, thầy cạo dùng con, thầy cạo dùng con chán đời quá. Rồi 2-3 ngày sau cái trốn mất vợ, cái là vợ hòa thượng chồng hòa thượng cái nó dẫn đi mất luôn, tới nay cũng thấy luôn. Khổ ghê. Thành ra trong cái ngũ chướng này tôi nói đó là sao mấy bà nặng nợ hơn. Tôi thấy cái cảnh đàn ông á là không có bị mang nặng đẻ đau, quý bà bị mang nặng đẻ đau, nãy tôi nói với ngũ chướng, nói về cái thân thể đó đàn bà yếu hơn đàn ông, rồi nói về cái nghiệp đàn bà nặng hơn. Quý bà đi thì gì tay bồng tay bế, đa số quý ông á là tôi thấy đưa chùa ít có tay bồng tay bế hơn. Nhưng mà cái này cái câu hỏi này á Đức Phật nói cái ngũ chướng này là nói thời Ấn Độ nha, nhưng mà đem qua Mỹ bây giờ là nam có ngũ chướng chứ không phải nữ có ngũ chướng đâu, quý vị đồng ý không? Hồi xưa đó là nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô, bây giờ sao? Nhất nữ giết hữu, thập nam giết vô. Tại vì tôi giảng ở với Bửu Hưng á, chùa Bửu Hưng á, tôi nói đố quý vị á, mấy cậu con trai bất hiếu từ lúc nào? Không ai trả lời, tôi nói bất hiếu từ khi nó biết yêu, từ khi nó cưới vợ là ngày đó nó bất hiếu rồi đó. Nhưng mà đừng có trách nó. Tại sao? Hồi xưa mình vừa là về làm dâu á, là mình muốn ra riêng, có phải không? Những cái bà già chồng đều muốn ra riêng hết, tại vì mấy bà không ai muốn quản lý cái chìa khóa, quản lý cái hầu bao, quản lý cái túi cơm, phải không? Nghĩa là thóc ngày thóc đêm làm sao cho thằng chồng mình nó chịu ra riêng thôi. Thì bây giờ hồi xưa mình không muốn bà già chồng mình quản lý cái chìa khóa hột sòn đô la của mình, thì giờ này tại sao mình lại muốn quản lý cái chìa khóa của dâu mình, phải không? Cái đó là định luật tư bản, cái định luật tư bản, cái định luật ngã chấp của mình, không ai muốn control mình hết á. Đó quý vị hiểu dùm cái. Thành ra quý vị làm ơn có con trai nó còn độc thân á, thì ráng mà hưởng phước đi. Nó yêu ngày nào là ngày đó là nó bất hiếu ngày đó đó. Nhưng mà đó là định luật rồi. Cái định luật nha. Đó, thành ra tôi nói cho cô nghe, thời nay đó, kinh của Phật 25 thế kỷ về trước nói ngũ chướng thì đúng, cho bây giờ tôi thấy á, đẻ con gái có phước hơn, đẻ con gái có phước hơn. Quý vị có đồng ý không? À, con trai đó vậy chứ vô phước. Dạ. Rồi đây nè, tới phiên hỏi của một người nữ ở dưới chùa Vũ Hưng nữa nè. Này tôi giải quyết toàn câu hỏi của Vũ Hưng không á. Con đọc sách thiền có câu chuyện bà già đúc am như sau. Có một vị thiền sư muốn tu hành tinh tấn, cho nên phát tâm nhập thất. Khi đó có một bà già Phật tử nghe thiền sư muốn nhập thất, bà lão liền phát tâm ủng hộ. Bà cất cho thiền sư một cái am rất là đẹp ở triền núi, ở bìa rừng. Và ngày ngày bà lão cung cấp cúng dường, y phục, thức ăn đầy đủ, cho thiền sư yên tâm đóng cửa tu hành. Trải qua thời gian 10 năm không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, một hôm thiền sư thông báo thời gian nhập thất tu hành đã hoàn mãn và ngày mai thiền sư sẽ ra thất. Bà già nghe vậy sáng ngày mai sai cô cháu gái độ 20 tuổi rất xinh đẹp. Bà dặn dò cô cháu như sau: ngày mai là bữa cơm hộ thất lần cuối cho thiền sư. Khi con đem cơm này cho thầy xong, chờ dịp thầy không để ý, con ôm ngang không thầy và hỏi theo lời bà dạy như sau: bạch thầy, ngay bây giờ là thế nào? Ôm vô, ngay bây giờ là thế nào? Thấy không? Đó, hỏi câu đó. Ngày mai á, ông thầy này ổng xích thất và bà nuôi cho ổng 10 năm để coi ổng đạo lực làm sao hả nha. Con nhớ ngày mai mà ra vừa gặp thầy là ôm ngang nghe đó thầy và hỏi ngay cái phút giây này là thế nào? À, bạch thầy, ngay bây giờ là thế nào? Rồi khi ông thầy trả lời phản ứng ra sao, con phải cho bà biết. Cô cháu gái y theo lời bà lão dạy và làm thiền sư. Ông trả lời như sau: khô mộc ỷ hàng nham, thập xưng vô nõn khí. Tạm dịch: cây khô ở trên núi lạnh đã 10 mùa xuân mà không có chút hơi ấm. Thì cái cây khô mà nó ở trên núi lạnh, núi tuyết mà 10 năm không có chút hơi ấm, tức là ông thầy này ổng đối với cái sắc đẹp không còn cái gì nữa, phải không quý vị? Nếu quý vị nuôi mà ông thầy quý vị phục không? Phục chứ. Câu trả lời đó, ý thiền sư nói rằng tôi đã khô lạnh trên 10 năm không có chút tình cảm trai gái gì đâu mà thử. Lẽ thường nghe như vậy Phật tử chúng con phải kính trọng vị thầy này, nhưng tại sao bà già sau khi nghe cô cháu thực lại, bà lại đốt am và đuổi ông thầy đi, còn vỡ như sau: uổng công tôi nuôi một kẻ phàm phu tăng, trong 10 năm không được ích lợi gì cả, xin thầy cho biết lỗi ông thầy ở chỗ nào? Lỗi ở chỗ nào quý vị? Hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị nuôi tôi đi, giả sử bây giờ chùa Vũ Hưng nuôi tôi đi, cất cho tôi cái thất ngay sau lưng chùa đó, rồi 10 năm cứ có đu ăn ra vô, tới ngày đó là sai một cô con gái vô ôm tôi, rồi tôi nói là khô mộc ỷ hàng nham, như là thập niên vô nõn khí, là quý vị quý quá phải không? Thầy này là đàng hoàng, mà tại sao cái bà này bà thắc mắc, con phục quá mà tại sao là ông này bị quở hả? Cô gái ôm ngăn không, ông nói là tôi là cái cây khô trên tiết 10 năm, đừng có đem cái sắc đẹp ra mà quyến rũ tôi. Cây khô mà ở trên núi tiết 10 năm thì còn cái gì mà đâm chồi nữa mà để mà thử. Đó. Nhưng tại sao bà già sau khi nghe cô cháu thực lại, bà đốt am và đuổi ông thầy còn quở như sau: uổng công ta nuôi một kẻ phàm phu tăng, trong 10 năm không được ích lợi gì cả. Hả? Bà già sai hả? Xin thầy cho biết lỗi là lỗi ở chỗ nào? Chưa hết, bà còn hỏi tiếp này nè. Bà nói bà khai động đầu, bà kể tiếp. Và câu chuyện được tiếp tục như sau, làm cho con càng khó hiểu hơn. Ông thầy tuy bị đuổi đi, nhưng ông không buồn không giận. 3 tháng sau, ông trở lại năn nỉ bà già cho phép ông nhập thất tu lại thêm 3 năm. Bà lão nói: lần này tôi vì lòng từ bi nên trợ duyên cho thầy thêm một lần nữa. Nếu sau 3 năm mà thầy tu hành không sáng đạo thì đừng có trách bà lão này sao không nương tay nhé. À, và ông thiền sư hứa sẽ tinh tấn tu hành để đền ơn bà lão cúng dường hộ thất cho ngài tu hành. Bà già sai gia nhân cất lại cái thất mới, và thời gian thấm thoát 3 năm trôi qua. Vị cái sư này 3 năm nữa mà vào thất đã hạn, và ông báo ngày mai tôi ra thất. Và lần này cũng như lần trước, bà sai cô cháu gái bưng cơm vào cúng dường thiền sư lần cuối cùng vào ngày xả thất, và cũng bất thình lình ôm lấy eo ếch của thầy và hỏi như sau: ngay bây giờ thầy cảm thấy thế nào? Ông thầy trả lời: chỉ có tôi biết, chỉ có cô biết, đừng cho bà già biết. Ha, con Thế là bà già bà đứng bên trên bà kia bà vỗ tay. Hay quá, đúng là thánh tăng, kỳ này đúng là thánh tăng. Có quái lỗ tai không cái bà Phật tử ở dưới chùa của sư cô đây? Con xem đến đây con thấy lùng bùng lỗ tai khó chịu về tư cách của ông thầy. Nhưng bà già đứng nấp ngoài vách thất nghe thầy trả lời như thế liền vỗ tay khen ngợi, chà chà, như vậy mới đúng là thánh tăng, không uổng công ta nuôi. Lần trước á, ta ôm ngang eo ếch á, rồi hỏi sao nó là như là cái cây khô trên núi mùa đông không có cái lá bọc ra mà lại bị chê. Kỳ này ôm vô nói, giờ này thế nào đây thầy? Chỉ có tôi biết, chỉ có cô biết, đừng cho cái bà già đó biết. Vậy mà bà đứng bên đình nghe bà vỗ tay, hay quá, thánh tăng, thánh tăng. Trả lời dùng cho Phật tử chùa Bửu Hưng đi, cái cô một phần cô Phật tử. Hắn, cô gọi thầy.
Tại vì ngay lúc đầu á, bà hiểu chưa tới.
Bà hiểu chưa tới hả?
Dạ. Thì sau này bà mới hiểu tới.
Bà hiểu tới là hiểu tới nào?
Hiểu tới là thầy đó đúng là chân lý, chứ không phải là bà thì bà nghĩ sai. Bà nghĩ sai.
Cô thì nói được đó, trong này có cao thủ là cô sư cô thì nè. Cho xin hả? Trong này có ai trả lời được không? Trời ơi, cái lúc chỉ có tôi biết, chỉ có cô biết, đừng cho bà già biết cái câu đó. Nghe nói là giả sử mà tôi mới bị sai vô mà tôi nói câu đó là quý vị nó thôi, ông thầy này sao không được rồi phải không? Chỉ có tôi biết, chỉ có cô biết, đừng cho bà già biết. Vậy mà bà này hay quá, thắng tằng, thắng tằng. Bà này bà nghe cái đoạn đó bà bực mình quá, bà gặp tôi tưởng bà xin băng gì, bà khiều vô về tôi mở ra, bữa nó té ra đó là mấy câu hỏi toàn là đọc không à. Dạ, chùa Bửu Hưng này cũng thức thiệt không á. Thật ra đó, ở cái điểm này nó liên hệ tới thiền, tinh thần thiền tông. Tôi trả lời nè, tôi biết, cô biết là tánh biết hiện hữu ngay cái phút này đây. Tức là chuyện quá khứ không truy tìm, chuyện tương lai không dính mắc, chỉ sống trong phút giây hiện tại này thôi. Đúng không? Ôm vô. Không, hôm nay mình đang giảng trên này. Cô nào? À, cô Diệu Niệm hả? Bữa nay tại vì thầy đang giảng ở ngoài hậu trường cái cô thành ra không có mở like. Cô Diệu Niệm hả? Cô Diệu Niệm phải không?
Dạ, con Thanh Phúc này lại.
Ồ, cô Thanh Phúc. Rồi giữ like đi, tại mấy ngày nay thầy đang làm lễ Vu Lan rồi đang giảng ở ngoài cái hội trường để giảng đó cô.
Dạ. Yeah.
Thành ra cái đoạn mà nãy thầy nói đó là chỉ có tôi biết, cô biết, đừng cho bà già biết là sao? Là vị thiền sư này chỉ sống với cái phút giây hiện tại này. Quý vị thấy không? Quá khứ đó thì nó là không có, không truy tìm, mà tương lai thì không dính mắc, không ước vọng, chỉ sống với thực tại hiện tiền mà thôi. Do đó lần đầu tiên khi mà bà già bà thử cho một cái cô gái vào ôm cái eo đó là ông này ổng còn chấp vào cái gì? Ổng trụ vào tịnh mà ổng trụ vào tịnh mà ổng ghét cái động, ổng trụ vào cái mà tránh xa cái người và con gái đẹp đi, tức là còn tránh. Mà còn tránh là sao? Giả sử như bây giờ tôi nói tôi không giận cô đâu, tôi không giận quý vị đâu, tôi không giận, tức là trước đó tôi có giận, quý vị thấy không? Mà tâm còn trụ, tức là chưa phải tâm Phật. Mà trong kinh Pháp Bảo Đàn, tâm vô sở trụ mới là tâm của chư Phật, tâm của chư tổ. Và ông này còn trụ vào tịnh, mà trụ tâm quán tịnh là ai quý vị? Thần Tú đó. Thần Tú là trụ tâm quán tịnh. Mà Lục Tổ Huệ Năng nói đạo là lưu thông, đạo là lưu thông, không có cần gì. Quý vị đừng có việc vọng tưởng. Vọng tưởng là gì? Vọng tưởng nó chỉ là những cái lăng xăng, những cái dạng sống thôi, không cần việc nó, cứ để cho nó đi qua đi. Bây giờ tôi đang dòng suối nó đang chảy ngang chùa Tàu Nguyên, tôi ngăn là tôi không cho nó chảy thì phải sao? 3 tháng sau cái dòng suối nó trở thành là ao tù nước động, có uống được không? Không uống được. Cứ để nó đi qua đi. Nó đi qua rồi thì cái nước đó mới xài được. Ha? Người ta chỉ một câu từ lối đó trái chạy qua lối tay phải là lưu thông. Có câu phải Lục Tổ nói đạo là lưu thông không? Mình cái ngồi niệm Phật mình diệt cái động tưởng làm sao mình diệt được đây? Nếu quý vị diệt không có niệm A, không có niệm Nam thì làm gì có niệm Mô? Không có niệm Mô làm gì có niệm Di? Thành ra quý vị thấy đạo là một chuỗi, vọng tưởng là một chuỗi. Đố cái vị nào mà đè được cái vọng tưởng? Chỉ cần biết nó thôi, biết nó vọng tưởng và để cho nó lưu thông là Lục Tổ Huệ Năng ngày nói đạo là lưu thông. Nếu mà ai mà chặn vọng tưởng lại là cái người đó là còn dính mắc, mà con dính mắc là chưa có phải là đúng tinh thần thiền tông đó. Thì bà già này nếu mà thật sự tương lai không dính mắc, chỉ sống với tức giây hiện tại này thôi, cho nên bà già thấy ngài đã vượt qua giai đoạn trụ tâm quán tịnh, cho nên khen quả thật là thánh tăng. Còn nếu mà cô kể lại cho bà biết là còn phóng tâm, còn phân duyên, còn dính mắc, còn thị phi, đúng không? Quý vị thấy không? Đức Phật Thích Ca ngài cũng bị bà Tôn Đà Lị đổ bụng, nhớ không? Du quan rồi lúc đó cái bà Tôn Đà Lị đó, mỗi một buổi chiều á, bả cái ngoại đạo nó sai bả cái đi vô tỉnh xá vào lúc 6 giờ chiều. Vô đó xong rồi đó, ở bả ngủ đâu đó tới sáng mai bả đi ra. Người ta hỏi đi đâu, bả nói bả vô bả làm thị giả cho Cụ Đàm, bả đi vậy 3 tháng sau bả đổ cái bụng. Thì bả nói như vậy, bữa đó Phật đang thuyết pháp như tôi vậy nè, bả vô bả nói: "Ông Cụ Đàm ông nói hay lắm, nhưng mà giờ cái bào thai này sao ông tính sao đây?" Thì Phật nói: "Cái chuyện này chỉ có Như Lai biết và cô biết, không cần đại chúng biết." Thì Phật cũng vậy, Phật chỉ biết ngay trong hiện tại thôi, cái chuyện Phật có làm hay không làm không cần đại chúng biết. Có phải là quan ức không cần biện bạch không? Thì cái người này họ tiến lên cái mức độ là gì? Vô sanh pháp nhẫn. Giả sử bây giờ tôi chửi một cái chú nào á, đó, là chửi quý vị phải dùng câu A Di Đà Phật, phải dùng cái Án Mani Bát Mi Hồng, phải dùng cái câu chú, phải dùng cái câu diệt, câu quán, dùng cái gì để đè quý vị còn có gì? Quý vị còn cái gì? Chưa phải là vô sanh pháp nhẫn, quý vị có là hữu sanh pháp nhẫn. Quý vị phải có một cái pháp gì mới nhẫn nhục được. Ông chồng quý vị nói cái nghịch tai, quý vị phải A Di Đà Phật, tôi mới đi nghe thầy Thông Lai thuyết pháp thông qua, tức là dùng cái phương pháp để mà nhẫn với cái cảnh đối chứ. Nhưng mà cái vị này là tới cái chỗ là vô sanh pháp nhẫn, không cần biết, không cần sợ thị phi, bà muốn nghĩ gì nghĩ, cô ôm tôi trong lòng tôi không có khởi niệm, thì chỉ có tôi biết, cô biết, đừng cho bà già biết. Ngay trong phút giây này Đức Phật Thích Ca đó thì nói: "Này Tôn Đà Lị, ngươi ở độn bụng ở đây, cái chuyện này cái bào thai có thật hay không chỉ có Như Lai biết và bà biết, ta biết thôi, ngươi biết thôi." Thì khi câu nói đó đại chúng nghe, thì lúc đó bà Tôn Đà Lị nói: "Đúng rồi, cái chuyện này chỉ có tôi và Như Lai biết thôi, làm sao mà đại chúng biết được?" Quý vị thấy không? Nhưng mà sau đó ông trời Đế Thích ông tức quá, ông chịu không nổi, ông biến thành con chuột, ông cắn cái sợi dây rất khúc gỗ xuống, quý vị thấy không? Thì ông trời Đế Thích ông chịu không được, tức là ông chưa được tới cái vô sanh pháp nhẫn, mà ông chỉ là vua trời Tam Thập Tam thôi, phải không? Chứ nếu mà ông nhẫn được như Phật thì ông là vô sanh pháp nhẫn. Còn mình dùng niệm Phật thì chú ngồi thiền là hữu sanh pháp nhẫn. Đã. Ừ. Rồi, câu hỏi đã xong. Thêm một câu Nam, có ông Nam ở chùa Bú Hưng nữa. Tôi hỏi này toàn chùa Bú Hưng không à? Con nghe băng giảng của một vị thầy nói: "Chúng sanh đời mạt pháp tu hành không tinh tấn, giữ giới không tinh tấn, như người đang sống đứng trên cõi đời nhưng đứng có một chân, là nghĩa lý gì? Xin thầy khai thị." Diệu Sưng ở, cô này là Diệu Sưng, cô xin pháp danh Diệu Sưng, với có người nào Diệu Sưng không? Tôi xuống dưới chùa ở dưới, hay là nhiều khi Oregon họ lên, phải không? Có thể là bữa đó là Phật tử không phải là Bú Hưng mà Phật tử nhiều nơi, phải không? Con là Phật tử Diệu Sưng, mà bữa thầy giảng với cô này có ký tên là Diệu Sưng. Có thể là chùa Bú Hưng, có thể là từ Oregon họ lên, phải không cô? Thành ra con nghe giảng của một vị thầy nói: "Chúng sanh đời mạt pháp tu hành không tinh tấn, giữ giới không tinh tấn, như người đang sống trên cõi đời nhưng đứng có một chân, là nghĩa lý gì? Xin thầy khai thị." Có ai hiểu câu này không? Có một cổ nghe băng, có một thầy ông giảng: "Mình ở cõi đời là băng thân người, mình tu hành không chân chính như đứng có một chân à." Thì nghĩa là sao? Có ai trả lời được không? Có không? Quý sư cô. Diệu Trung, bữa nay nấu ăn quá mệt rồi phải không? Thật ra đó, người tu hành ở thế gian không chân chánh giống như người đứng một chân là sao? Dễ lắm. Một chân là tôi đứng ở cõi người, một chân tôi đứng ở cõi địa ngục. Một chân tôi đứng ở cõi người, một chân tôi đứng ở cõi súc sanh rồi. Một chân tôi đứng cõi người, một chân tôi đứng ở loài ngạ quỷ rồi. Đúng không? Tôi làm ông tỳ kheo, tôi giữ giới không chân chính, là một chân tôi đang đứng ở cõi ở chùa Tầm Nguyên, mà một chân tôi đang bước ở địa ngục rồi đó. Một chân tôi đang đứng ở chùa Tầm Nguyên mà đứt hơi thở, tôi chạy vô loài ngạ quỷ rồi. Câu nói này đơn giản thôi, đúng không? Đồng ý câu trả lời của thầy không? Chứ không phải đứng một chân là đứng luôn ra ngoài, không phải. Người tu hành mà giữ giới không trong sạch, mang thân người, là đứng có một chân thôi. Tại vì một chân thọt khỏi người, còn một chân thọt vô trong lục đạo, không biết lục đạo đường nào đi. Thầy nghĩ là như vậy thôi, sức thầy tới đó thôi, chứ thầy không biết là sao. Thì cô phải hỏi ông thầy cái ý ông thế nào, ông giảng mà sao ông hỏi tôi. Hỏi: "Mẹ con quy y Tam Bảo đã trên 20 năm cái này Phật tử không phải Bú Hưng, Phật tử ở đây, nhưng khi nhà bị quả hoạn trái, vợ chồng con không có nhà ở, khi nhà bị quả hoạn trái, vợ chồng con không có mặt ở nhà, mẹ con đang nấu ăn thì rồi lên bàn Phật tụng kinh, vì lớn tuổi bà quên tắt bếp cho nên cháy bếp và cháy luôn cả căn nhà, có cái đó không?" Thường thường quý vị ưa dặn lò nấu đồ ăn rồi quên tụng kinh, phải không? Tụng rồi quên tắt lò, có cái đó không? Thì bà cụ này bà làm như vậy. Phần bà có cất giấu một số nữ trang tiền mặt trên lầu, cho nên bà bỏ ngang thời kinh đang tụng và chạy vội lên lầu lấy cái gói đựng nữ trang và tiền bạc. Rồi sau đó lửa cháy đến cầu thang, bà không còn đường xuống. Tức là bà này á, bà đang nấu nhà bếp, rồi bà nhớ tới giờ tụng kinh đi, bà lên bà tụng kinh, bà quên tắt cái lửa sao cái nó cháy. Khi nó cháy vậy đó thì bà nhớ bà có vàng dòng hột sòn bà giấu trên cầu thang, bà chạy lên lầu. Thì vừa chạy lên lầu lấy cái túi đó được thì xuống là lửa nó phục tới cầu thang, bà lên không được, bà xuống không được. Thì mai là cái hàng xóm nó kêu nay quanh quanh được cứu quả, nó dùng cái cầu thang nó mái nó cứu bà ra đó. Cái câu này có kể câu chuyện như vậy. Sau đó lửa cháy đến cầu thang, mẹ con gì tiếc của chạy lên lầu rồi không xuống được, ôm được xách túi tiền rồi chạy xuống không được. Mai nhờ xe cứu hỏa đến kịp, bắt thang lên cửa sổ lầu cứu được mẹ con thoát chết. Câu hỏi của con thắc mắc ở đây là mẹ con cả đời quy y tôn kính Tam Bảo hơn cả tiền bạc và sinh mạng của bà, nhưng tại sao Tam Bảo chư thiên không phù hộ cho bà để bà bị tai nạn quả hoạn như thế, làm cho con thối tâm mất niềm tin với Tam Bảo. Nếu thầy không trả lời cho nó rõ ràng câu này, từ nay con không chở mẹ con đi chùa nữa. Sao quý vị trả lời giùm đi. Bả quý vị nghe là quý vị bả mê tiền hơn rồi rồi, phải không? Thử trong này dễ dàng lắm nè, Phật tử ngồi cái trăm người đây nè, mà tự động mình nói ô tiền mấy trăm đồng rớt là cúi mắt, mà ô có tự kinh rớt không ai đi đâu. Chúng ta quý 100 đô la hơn cái trang kinh. Như vừa trước đây có Phật tử đi ngang thang đó, cái Diệu Phước, tôi nói tôi không nói tên câu đó, ấy có 100 ai rớt cái người nó quay cái được lại liền. Phải Diệu Phước vậy mà nói à, có tờ kinh rớt người ta đi tỉnh bơ à. Đó. Cô Hạnh Phước có thử ai tôi không biết. Cô nói trời 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 100 ai rớt vậy là cái bà nó quay lại liền. Nhưng mà nói ở đây có tờ kinh đại tụ kinh chú đại bi đang rớt thì chỉ 5 người có người lộn thôi. Đó. Rồi. Cái bà này đó, giả sử bây giờ tôi nói bằng hoàn cảnh tôi đi, tôi thề núi nè. Tôi đang nghĩa là tôi ngồi tụng kinh, bữa sáng sớm tôi dậy tôi nấu một nồi mì đi, tôi ăn tôi quên, tôi lên tục công phu phia. Tôi nhà tôi cháy đi. Thì tôi nghe nó cháy cái alarm nó kêu đó, tôi chạy vô tôi có cái bộ đòn đựng trong toàn là tiền bạc hột sòn kim cương, ở trong đó tôi giấu vô cái bộ đòn tao cũ tôi đi. Tôi chạy vô đó là lỡ nó cháy tôi ra là thì tôi là tôi gì, tôi ham tiền hơn. Nếu mà lúc đó tôi đang tụng là cái quý nhất đầu tiên là tôi phải ôm cái bộ kinh, ôm chuông, ôm mỏ, ôm Phật. Tại vì Tam Bảo là ba cái đó quý, mà tôi không quý ba cái đó mà tôi chạy vô tôi kiếm vàng mà bạc hột sòn ở trên lầu thì cô còn nói là mẹ con là quý Tam Bảo hơn là sinh mạng. Thật ra bà quý tiền hơn sinh mạng của bà. Chứ bà đang tụng kinh Pháp Hoa, bà sách tụng kinh Pháp Hoa, bà chạy dụng cái coi. Chừng nào bà sách tụng kinh Pháp Hoa mà bà bị thì cô có trách được. Đằng này có bà dục cái bài kinh Pháp Hoa đó, bà chạy lên lầu bà lấy cái túi hột sòn với cái túi vàng mặt tiền mặt của bà thì mà cô còn trách nói thầy giải không rõ là con không có chở mẹ con đi chùa nữa. Thật ra chư thiên người ta hộ cho bà, nhưng mà cái tâm bà mà vừa nghe lửa cháy bà chạy lên lầu là đâu có phải cái tâm bà đâu có dính với thầy kinh đâu, đúng không? Đó. Nếu bà cụ cô mà có niềm tin tôn kính Tam Bảo hơn cả tiền bạc và sinh mạng của mình thì khi bị nhà cháy đáng lẽ bà cụ thứ nhất tay phải ôm tượng Phật, tay trái ôm kinh mà chạy thoát ra ngoài, đó mới chứng tỏ bà cụ là xem Phật Bảo hơn là đô la Bảo và xem Pháp Bảo hơn là vàng Bảo đó. Tôi thật là tôi nói rồi, thật sự ra đó chúng ta cứ làm, cứ thử coi đi ngang cái cống rãnh nào nó dơ cách mấy vậy, chứ mà quăng thử chừng 10 tờ 100 đô xuống là cũng có người nhảy xuống lộn vậy à. Còn kinh mà có rớt dưới trôi lên bên cũng kệ nó, để bảo đảm nha. Đó mình biết làm sao mình tu hoài mình vẫn còn ở cõi ta bà này nha. Coi hết kinh rồi tôi giảng qua hết câu hỏi đằng nào tôi trả lời rồi, giờ hết rồi đó, giờ tôi trả lời vô cái kinh bài bữa chính bữa nay nè. Rồi trả nợ xong cho ở Vũ Hưng rồi đó, bây giờ tôi vô đây. Đây nè, như vậy bây giờ nha, bây giờ tôi khai triển cái kinh báo hiếu ai cũng thuộc này nè, tôi gặp đích là kinh Vô Lăng Bồn nè. Bây giờ nghe kỹ nè, rằng mẹ ngươi gốc tội kết sâu, dầu ngươi thần lực nhiệm màu, một mình không thể khấn cầu được đâu, phải trong kinh báo hiếu phải không? Đúng không? Thì bây giờ quý vị có dám chắc là mẹ quý vị tội nặng hay tội nhẹ? Đương nhiên là sẽ tội nặng rồi đó. Làm mẹ con bệnh con đau là tạo nghiệp gì con, đó là đương nhiên rồi. Lòng hiếu thảo của ngươi giàu lớn, bây giờ thầy nói là lòng hiếu thảo của quý vị giàu lớn, tiếng gian đồn thấu đến cửu thiên, tức là chính cái tầng trời đó, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương, tức là Phật nói dù cho bốn ông tứ đại thiên vương, dù cho cái tà ma ngoại đạo cộng ba cõi sáu phương tụ lại, có phải không? Sáu phương là phương trên, bốn phương là phương trên phương dưới nè, đông tây nam bắc thượng phương hạ phương, tất cả các chư thiên chư thần chư thánh tà ma ngoại đạo quỷ dương gì nữa cũng không có sức cứu được cái bà Mục Liên Thanh Đề. Thì như vậy đó, đời Đức Phật có Phật có 1250 vị thánh tăng, một kiền liên xuống đời dưới địa ngục cứu được, đem cơm được cho mẹ ăn. Bây giờ quý vị có đem cơm được cho mẹ quý vị ăn được không? Mà quý vị làm sao bây giờ cái thời này chúng ta làm sao để mà khai triển ra chúng ta phải cứu được mẹ chúng ta đó. Phật nói tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương cộng ba khỏi sáu phương cũng không có cứu được nữa, thì làm sao chúng ta cứu đây? À, muốn cho cứu được mẹ người phải nhờ thần lực của mười phương tăng. À, thì ai cũng biết là cái ngày đó là ngày tự tứ, nhưng mà chùa chiền chúng ta ở đây sao? Rằm tháng 7 là ngày tự tứ, nhưng mà đây có chùa nào làm rằm tháng 7 không quý vị? Không có chùa nào làm rằm tháng 7. Cái ngày đó là sao? Toàn cõi quả địa cầu mình á, ở bên Sri Lanka họ cũng là làm cái ngày Vu Lan Bồn, ở bên Nhật Bản, những nước quốc giáo, những bên Campuchia, bên Thái Lan, ở Việt Nam đều làm cái ngày rằm tháng 7. Riêng tại ở Hoa Kỳ này, chúng ta vì biêu bổng, vì Phật tử đi làm không có thời giờ nghỉ, chúng ta làm không có thể là làm ngày rằm tháng 7. Cái lực nó yếu lắm, quý vị nhớ cái lực. Giả sử như bây giờ tôi bị bắt, rồi Phật tử, những vị Phật tử trong chùa này, tôi ra tôi uống rượu chạy xe, tôi bị tích cực cảnh sát bắt nhốt tôi dân ngày lễ Bồ Đề này. Rồi sao? Ngày nay có ba cô ký Phật tử vô sở cảnh sát nhờ ông dân biểu can thiệp cho ông thầy tôi ra đi, ổng lỡ lần đầu nó dục bên. Ngày mai là ba ông ký nữa, ngày mốt ba ông ký nữa. Nhưng mà cùng một ngày đó, tất cả những người đệ tử đạo Phật đều ký cái đơn thì lâm biểu nó xét không? Cái lực nó rất là mạnh. Mà chúng ta đó là không có làm đúng như lời Phật dạy, ngày rằm tháng 7 nghe lời Phật dạy gặp hội Vu Lan, mà chúng ta là sao? Nghe lời Phật dạy vào ngày chủ nhật thứ 7, phải không? Mới làm lễ Vu Lan, chúng ta làm thật lắc hết. Cái lực nó không có mạnh. Quý vị nên nhớ, cái ngày đó chư tăng người ta đều chú nguyện. Có phải hồi nãy chúng ta chú nguyện là chú nguyện cho riêng cái chùa này hay không? Hay là chúng ta chú nguyện cho tất cả chúng sanh? Có phải không? Thì cái ngày đó tất cả chư tăng đều nguyện lực một lượt Phật đã đặt rồi, nhưng mà chúng ta làm sai lời Phật dạy đó. Mười phương tăng đều giữ lễ này, nhớ là rằm tháng 7 là ngày tự tứ, mười phương tăng đều giữ lễ này, phải toan sắm sửa chớ chày, thức ăn trăm món, trái cây năm màu. Tôi hỏi quý vị, hồi nãy tôi nói thức ăn trăm món, làm sao mà làm được trăm món đây? Trái cây trăm màu không có, nhưng mà thật ra cái ngày đó toàn thể cái quả địa cầu mình á, càng trăm cái chùa mình cái khởi cái tâm tỳ hỷ. Lúc đó mình nhớ không, trước khi ăn á, trước khi mà ăn là sao? Mình phải ngồi nè, Phật dạy nè, trước khi ăn mình phải giữ giới, mình phải quán niệm. Mình biết là ngày này toàn thể trên quả địa cầu này, các nơi nào có chùa có Phật giáo đều là chư tăng họ về, thì mình tùy hỷ, mình vui mừng, mình nói ở cái chùa đó có lễ phóng sanh, chùa đó có trai tăng, chùa đó có cúng này kia, mình khởi cái tâm tùy hỷ, thì cái đó mình được món ăn trăm màu, trăm món này, có phải không? Thái Lan nó có trăm món ăn, Việt Nam có trăm món ăn, Tàu có trăm món ăn, chúng ta tùy hỷ hết thì chúng ta được Phật cái phước báo. Cái người tùy hỷ đồng với cái người mà làm, quý vị hiểu đó. Đó, như vậy nè, quý vị nhớ một cái điểm này đó nè. Bây giờ nè, dầu ngài ấy ở đâu, chư tăng cũng đều về, như người thiền định Sơn Khê. Tức là những cái chư tăng mà họ nhập định trong rừng, ngày đó họ cũng về để mà họ gặp Phật, để mà họ giữ cái lễ tự tứ, tránh điều phiền não chăm về thiền na. Các vị tăng ngày xưa họ tránh cái điều phiền não mà chăm về thiền na, còn các chư tăng bây giờ là tránh về tránh điều thiền na mà chọn điều phiền não, có không? Chư tăng thời này là tránh cái thiền mà kiếm cái nhiễm, kiếm cái phiền não đó. Hoặc người đặng bốn tòa đạo quả là ai quý vị? Phải tứ quả thanh văn không? Vì thời này quý vị kiếm nhiều thầy, kiếm một ông mà có một tòa đạo quả có không? Không có luôn đó. Rồi đó, hoặc người thọ hạ kinh hành, cái chỗ này xài được nè. Cái người nào thọ hạ là sao? Cái người đó là mới vô cái hạ lạc, họ mới cái thọ hạ, tức là họ mới nhập hạ vô, tức là họ mới có một hai tuổi hạ đó, thì họ đi kinh hành, họ niệm Phật tụng kinh. Mấy ông thầy này thì thời mặt pháp này có nè, những cái người mà cái hạ lạc họ còn thấp lắm, hạ thọ hạ đó họ còn thấp, dù họ mới có năm ba hạ, hai ba hạ, thì cái ông đó chỉ là kinh hành niệm Phật thôi đó. Nhưng mà điểm cái này nè, thời này mình sẽ có mấy ông thầy thọ hạ kinh hành, như thầy đây cũng là thọ hạ kinh hành thôi, thầy đâu có chứng quả nào đâu, thì thỉnh thoảng thầy cũng là đi kinh hành, đi niệm Phật này thôi đó. Rồi nhớ nè, đây kiếm một ông thầy mà chẳng ham quyền quý, ẩn danh lâm tộc khó lắm, phải không? thầy nào cũng là ở mansion không à? Người ta ở nhà 3 phòng 4 phòng với quý thầy ở mansion không? Làm sao kiếm được ông thầy nào mà chẳng ham quyền quý ẩn danh năm tầng đây? Rồi hoặc người được lục thông tấn phát. Mấy ông thầy đời ngày làm gì có lục thông, chỉ có lục đục thôi, chứ lục thông làm gì có. Tại quý vị, lục đục với Phật tử có. Đó, mình thấy người ta có lục thông mà mình có lục đục. Rồi và những hàng duyên giác thanh văn. Rồi cái quan trọng nè, hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sải ở gần chúng sanh. Cái này có nè. Quý vị đừng nghĩ thời này không có Bồ Tát, có không? Có. Cái thời này có những vị Bồ Tát, họ giả hình làm nè, hiện hình làm sải ở gần chúng sanh. Đó. Thì bây giờ tất cả các bậc thánh phàm nhớ đồng lành thọ lãnh bát cơm lục hòa. Quý vị nhớ cái bát cơm lục hòa. Đó. Thì hồi sáng này thì hy vọng quý vị mai mốt mùa Vu Lan tới, mình ăn đây mình phải nghĩ tới, mình cúng dường cho cái ông mà vô tâm, vô tu, vô chứng thì phước cao hơn là cúng dường chữ Phật nữa. Thì ăn như vậy hồi hướng cho mẹ. Nhớ khi ăn là sao? Khi mà ban vật thực là phải để trước tháp Phật đài, nhớ không? Rồi phải tịnh tâm, phải nghĩ tới cha mẹ mình. Quý vị nhớ, đó là cái khai triển kia về cái kinh Bố Hiếu. Nhưng mà nè, cái chìa khóa nè, chúng ta phải áp dụng kinh Địa Tạng vào thì mới cứu độ cha mẹ chúng ta trong ngày Vu Lan này được. Có phải là tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát là Thánh Nữ Bà La Môn có không? Đó. Một thời quá thời tượng Pháp, có một cái thời của Đức Phật giác qua định tự tại Vương Như Lai. Vào thời tượng Pháp có một cái bà Thánh Nữ Bà La Môn, người này tích phước lâu đời, đi đứng nằm hồi đều có chư thiên hầu dễ, có động đó không? Đó. Bà này đã có một cái bà mẹ không có gì, không có tin ngôi Tam Bảo có không? Bà thường khinh khi ngôi Tam Bảo. Rồi mẹ bà, cái bà Thánh Nữ Bà La Môn này khuyên can người mẹ, nhưng mà có lúc bà tin rồi có lúc bà lại không tin có không? Thì phải là như vậy. Bây giờ mẹ có các vị có khi nào tin Tam Bảo không? Cũng giống như cái bà này thôi, cũng giống như mẹ có Thánh Nữ Bà La Môn nè. Bà mẹ Thánh Nữ mê tín tà đạo, thường khinh khi ngôi Tam Bảo. Mà khinh khi ngôi Tam Bảo là cái gì? Là mấy bà già và trầu ở nhà đó, ngồi cái nói xấu ông thầy này, nói xấu bà Nico kia, đó là khinh khi Tam Bảo. Thì ở đây 100% mấy bà mẹ của quý vị đều mang cái tội đó hết. Cúng chùa thì cúng, nhưng mà rồi ngồi đó nói chuyện mà nói xấu nói lỗi của chư Tăng là có phải khinh khi ngôi Tam Bảo không? Đó. Rồi mặc dầu Thánh Nữ đem nhiều phương tiện khuyên nhủ, nhưng bà mẹ người chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu bà ấy chết, thần hồn xa vào đọa địa ngục vô gián, có cái đoạn đó không? Trong kinh Địa Tạng thì trích nè. Thì ví dụ vậy, bà này phạm vào cái tội vào ngục vô gián là cái tội nặng không quý vị? Địa ngục vô gián khó mà cứu ra, nhưng mà Thánh Nữ Bà La Môn cứu được, có không? Thì khi đó bà này bà mới biết thần hồn của mẹ mình lúc sống á, thì không tin nhân quả. Bà biết chắc là khi mẹ chết phải theo nghiệp quấy mà vào đường ác. Thánh Nữ bèn bán nhà đất, sắm nhiều hương hoa lễ vật, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật giác qua định tự tại Vương Như Lai, có cái đoạn đó không? Thì cái đoạn này đối với vị, tại sao thời này á mình cũng đến cúng chùa, mà tại là mình lại không, mẹ mình không có xa thiêu, mà cái bà Thánh Nữ Bà La Môn này bà chỉ một lần vô, nghĩa là bà cúng như vậy đó mà bà lại gặp Đức Phật giác qua định tự tại Dương. Bà vô bà lễ cái tượng Phật nè, rồi bỗng nghe bà vừa lễ và bà chí thành là bà nghe trên không có cái tiếng nói này: Thánh Nữ Bà La Môn kia, thôi đừng thương khóc buồn rầu quá, nhà ngươi muốn mẹ nhà ngươi thác sanh về chỗ nào thì hãy về nhà ngồi ngay ngắn niệm danh hiệu của ta, thì ta sẽ chỉ cho biết nhà mẹ nhà ngươi thác sanh chỗ nào, có đoạn đó không? Nghe tiếng nói vừa không thì Thánh Nữ này nói: Đức Thần nào đó, bà đang lại Phật mà, Đức Thần nào đó mà giải cho tôi cái nỗi sầu nỗi khổ vậy đi. Nghe xong cái bà này té xỉu xuống đất, một lúc sau tỉnh dậy thì bà mới hướng lên hư không: Xin Đức Thần nào từ bi chỉ cho con. Thì cái tiếng nói từ trên không trung nói: Ta là Đức Phật quá khứ giác qua định tự tại Vương Như Lai, thấy ngươi thương mẹ hơn những cái người con bình thường, cho nên ta chỉ cho nhà ngươi cái phương pháp cứu mẹ có không? Thì như vậy cái bà này bà vô chùa, bà cũng chả gặp thánh tăng, bà chẳng gặp ông thầy phàm tăng, mà bà chỉ thấy Đức Phật và bà mua hương hoa bà cúng, rồi bà biết mẹ còn sống, là khinh khi ngôi Tam Bảo, không tin nhân quả, làm nhiều đời ác. Thì bây giờ mẹ mình cũng đi vào trường hợp đó, đương nhiên các bà cũng không tin ngôi tăng nhân quả đâu, các bà cũng làm nhiều việc ác. Thì bây giờ có nhờ ông thầy nào cúng không? Chưa thấy cái bà Thánh Nữ này viết câu sớ nào để ông thầy cầu siêu hết. Bà chỉ khóc vậy là bà chí thành này: Đức Phật dạy cho cách về ngồi ngay ngắn niệm danh hiệu của ngài đó. Thì bà niệm cái danh hiệu của Đức Phật, nghĩa là giác qua định tự tại Vương Như Lai. Trải qua một ngày một đêm, bà thấy bà đi đến một cái bờ biển mà nước sôi sục sục có không, thấy vô lượng nam nữ vật chìm thọt nổi rồi bị các quỷ dương ăn thịt. Thì bà đứng một hồi, có một quỷ dương tên là Vô Độc lại mới nói: Chẳng hay Bồ Tát có duyên sự gì mà đến đây? Thì lúc đó Thánh nữ Bà La Môn mới nói thế này: chẳng hai chỗ này là chỗ nào, có phải là địa ngục không? Thì Vô Độc đáp: đây là địa ngục. Hỏi vậy làm sao tôi vào được địa ngục? Thì lúc đó Ngài Vô Độc nói là do oai thần hoặc là nghiệp lực. Thì cũng như bây giờ quý vị hỏi làm sao vô nhà tù qua sinh tánh được, thì tôi nói một là phải đi ăn trộm cướp, hai là cảnh sát, đúng không? Thì khi nói như xong vậy, nó hỏi vậy đó: tôi nghe nói mẹ tôi á, là làm ác sẽ đọa vào địa ngục, mà không biết bà đọa vào ngục nào. Thì nói chẳng hai mẹ của bà tên họ gì? Thì nói mẹ tôi tên là Duyệt Đế Lợi, cha tôi tên là Thi La Thiện Kiến, có phải không? Cái nó thôi thánh nữ về đi, tội nữ Duyệt Đế Lợi đã được sanh lên cõi trời 7 ngày rồi, nghe nói nhờ con gái của bà sắm sửa hương hoa lễ vật cúng dường tháp của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Chẳng những ngày đó không phải một mình mẹ của bà thoát khổ, mà tất cả tội nhân trong ngục đều được thoát khổ. Quý vị đọc kinh Địa Tạng có đồng đó không? Thì như vậy có phải là cái bà Giác Hoa này bà vô bà giết cái sớ nhờ quý thầy đọc không? Có không? Mà bà chỉ cúng dường. Nhưng mà cái điểm quan trọng nè, bà đó bà làm cái gì? Đố quý vị tại sao bây giờ quý vị cúng cúng dường mà quý vị lại không được, mà bà đó bà làm được, tiền thân Ngài Địa Tạng làm được? Tại sao? Hả? Thật ra có cái câu quý vị đọc dùng, thánh nữ nè, đọc kỹ nè: biết mẹ mình lúc còn sống không tin nhân quả, liệu chắc sẽ theo nghiệp quấy mà đọa vào đường ác, thánh nữ bèn bán nhà đất. Cái câu bán nhà đất này nghe cái rỡn đưa da tóc gà rồi. Quý vị có dám bán nhà đất không? Cái này là những cái tinh hoa của người ta nè, phải không? Quý vị làm ơn lật cái kinh Địa Tạng coi, cái phẩm đầu tiên đó, tiền thân của Đức Phật Địa Tạng đó, là thánh nữ Bà La Môn. Bà dám bán nhà đất để mà sắm sửa để cúng dường Tam Bảo. Còn trong này quý vị nghe tới cái chuyện đó là quý vị rụng rời rồi, phải không? Như vậy là cái hiếu của mình với cái hiếu của cái bà này là cái ai ai hiếu hơn quý vị? Hả? Đó, lúc đó là tiền thân chưa phải là Phật, chưa phải Bồ Tát nha quý vị nhé, chỉ là một cái người mà dòng Bà La Môn thôi. Đó. Đó. Thì cái điểm đó thầy nói cho quý vị nghe, từ nay bà này bà cũng sanh vào cái thời tượng pháp. Tượng pháp là gì? Tượng pháp là thờ tượng thờ hình nè. Có phải mình bây giờ là lập tượng lập chùa đúc tượng không? Cái thời đại của mình là cũng là tượng pháp, mà cái bà này bà cũng sanh vào cái thời tượng pháp giống như mình thôi nha. Yeah. Giống như vậy không khác. Thì quý vị để ý dùm cái đi, muốn cứu mẹ mình là theo cái kinh Địa Tạng này mà làm đi, không có cần nhờ ông thầy nào hết. Quý vị nhớ một cái, hồi sáng này đó, quý vị nhớ một cái điểm nè, muốn ai cúng cha mẹ mà ở trong này phải in một cái quyển kinh, báo hiếu có không? Mà nhiều chùa tôi nói xin lỗi đó, là chọn ra cái thời kinh mà Du Lan không dám cho tụng cái bệnh kinh báo hiếu, sao nó dài phải quý vị, tụng sót khách thôi. Mà mình nói mình cầu cho cha mẹ mình siêu, mà ngồi thêm nửa tiếng nó tụng không dám tụng. Thầy nào sáng trước khi thầy cho tụng, thầy nó hỏi quý vị có chịu tụng không đó. Nói chi cái chuyện ngồi tụng còn không được, đừng nói chỉ in ra. Nếu ai viết một quyển này cũng bằng như thấy một vị Thế Tôn, có phải không? Vậy mà mình tụng mình không dám tụng đó. Đó là những cái chìa khóa của kinh Du Lan, quý vị để ý dùm cái đi. Thành ra đó, hàng năm chúng ta cứ cúng cái lại hoài, nhưng mà chúng ta cái lực của mấy phàm tăng này yếu lắm. Quý vị nên nhớ, cái thánh tăng người ta khác, cái lực nó mạnh. Thì quý vị phải nhờ vào cái lực của quý vị làm ơn bắt trước cái ngày thánh nữ Bà La Môn này sắm sửa hương hoa lễ vật. Nhưng mà nhớ làm cái quý vị làm ăn á, làm cho nó thanh tịnh chút. Tôi thấy có nhiều chùa đó họ cúng thánh tăng rồi vừa đi vừa bóc từ lửng đó, quý vị có tin không? Có không? Chùa này có đó, năm rồi đó, Diệu Trung biết mà không nói tên thôi đó, bưng lên cúng trai tăng mà vừa đi vừa bóc vừa lửng đó, phải Diệu Trung? Không phải Diệu Trung, không phải Diệu Trung, để tưởng là kêu là nói có Diệu Trung bóc lụm, có Diệu Trung người khác bóc lụm nhưng phải Diệu Trung bóc lụm. Không, quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng, nếu mà làm mà trí thành nghiêm tịnh sạch sẽ đó, thì trong 7 phần cha mẹ quý vị hưởng có một mà quý vị hưởng tới 6. Đằng này quý vị vừa đem đi trai tăng tôi với quý thầy Thái Lan, ngồi với thầy Huệ Tâm ở chùa dưới kia nữa, mà nó vừa đi vừa bóc lụm nữa, nó lụm lên tới nơi, hỏi vậy thì làm sao? Ăn trước rồi mà mình phải chấp, nhưng mà trong kinh nó không có phước đó. Từ nay quý vị nhớ ngày rằm tháng 7 làm ơn tụng kinh Du Lan và phóng sanh, và quý vị phải làm với cái sức của mình, đừng có ỷ lại vào mấy ông thầy. Tại tôi nói thời này không có ông thầy nào mà xuống địa ngục được hết á, ông có ông thầy nào lên thiên đàng được hết á, mấy ông thầy bây giờ chỉ là phàm tăng thôi. Quý vị kiếm giùm cho tôi cơ mà người được cơ mà bốn phần, nghĩa là đạo quả, chứng được tứ phần đạo quả, như cô thì chứng được tứ phần đạo quả chưa? Khó lắm. Cái tu đạo quả còn chưa chứng được nữa nè, đó. Rồi đó, à, quý vị kiếm giùm cho tôi đi, kiếm giùm cho tôi, nghĩa là cái người nào đó mà đặng được bốn tòa đạo quả nè, rồi kiếm được người nào đặng được lục thông tấn phát. Thời này kiếm mấy ông thầy lục đục thì có, chứ lục thông không có đó. Rồi kiếm được, nhưng mà thời này sẽ kiếm được một cái vị Bồ Tát mình không có biết ai đó, cứ làm mấy ổng thị hiện, làm sải ở gần chúng sanh mình không có biết. Nhưng mà nhớ một điểm đi, khi cái vị đó đó mà lòi cái tông tích Bồ Tát rồi là mấy ổng nó nhập diệt liền à. Quý vị nhớ một cái điểm chứ đừng có bao giờ mà quý vị hoặc là một cái vị A-la-hán nào đó mà khi nào mà lòi cái tông tích biết người đó là A-la-hán là bảo đảm cái vị đó họ nhập diệt, chứ họ không có để cho quý vị là cúng đầu. Nhớ một cái điểm đó, không có bao giờ có cái chuyện mà một cái ông A-la-hán hay một vị Bồ Tát mà sống để mà cho quý vị lại đâu đó. Thành ra bữa nay tôi chỉ giảng một tiếng mà đã hơn rồi, bây giờ còn có chút xíu nữa. Thì trong này Phật tử có thắc mắc gì không? Đó. Thì thắc mắc cái điểm thứ nhất là quý vị từng rồi chùa Tầm Nguyên cũng làm cái lễ mà ngay ngày tối thứ hai. Và chúng tôi có cái làm cái lễ ngay ngày đúng ngày rằm tháng 7 luôn. Giờ chúng tôi cũng không có nhờ tha lực giờ mà chúng chờ tự lực nhiều. Thì những Phật tử đến nơi cũng tụng kinh, cũng trì chú, cũng cái hồi hướng cũng đó. Thì ngay cái chùa Tầm Nguyên bữa nay là ra bắp tích nè. Thì cái bữa tối đó là dự trù chỉ cần mười mấy người, nhưng mà không ngờ cũng đến 40-50 người quý vị. Và bữa tối đó thứ hai thầy có làm cái lễ Vu Lan đúng ngày rằm tháng 7 mà không có đăng báo. Đó thì bữa nay cái duyên lành được nói chuyện với quý vị một số cái căn bản của cái bài pháp Vu Lan này. Nhưng mà quý vị nhớ có một điểm mà thầy nhắc rồi ở chùa Huệ Hưng á, ở chùa chùa Bủ Hưng, là mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng, lại cũng nhờ quay thần Tam Bảo. Thầy nhắc lại cái câu nói đó, là một người mà con chứng quả A-la-hán là tự động bà mẹ lên cõi trời, mà tại sao cái bà Mục Liên Thanh Đề lại đọa vào ngạ quỷ, có phải không cô? Sư cô thị hòa thượng cua ổng chỉ tu chân chánh mà ông, mẹ ổng được, nghĩa là khi chết rồi ổng về ổng nói nếu mà tôi con tu hành chân chánh cho cái hồn này dở ra ba mảnh thì bay lên đi, mà ổng chỉ là chưa phải là chứng A-la-hán, Mục Liên chứng A-la-hán, tại sao bà Mục Liên Thanh Đề bả lại đọa địa ngục? Tôi giảng cái chùa Bủ Hưng tôi nói cho nghe, tại vì á, bà này bả kết quán 500 đời với Phật, trong một tiền kiếp bả là một cái người ăn mày đi móc lúa, rồi bả đi vô đó, rồi bả cúng lúa cho chùa mà ông trụ trì ổng lại cất chuyện đi lên Diệp Quang, ổng dặn mấy ông điệu ráng đón đại thí chủ, mấy ông điệu không thấy được ông điệu lại tưởng ba ăn mày đó là đuổi bả ra ngoài cái chùa, bả mới giận bả mà giải lúa vô ngay cổng chùa rồi bả đạp. Tôi nguyện từ nay một hạt lúa trong cái lon gạo này là một kiếp tôi phá chùa, một lon gạo này hãy gặp thầy chùa phá thầy chùa, gặp Phật phá Phật. Trên cho khi kiếp gặp Phật rồi 500 đời bả gặp thì gặp Phật bả làm cái thịt chó bả đãi Phật là bánh bao, quý vị nhớ không? Do đó bả tạo cái quán là bả đãi cho 1250 vị thánh tăng ăn. Nhưng mà Phật biết trước, Phật mới sai mai cái áo rộng này để bỏ cái bánh bao thịt chó và lấy cái bánh bao chay ăn. Sau đó vì sao bả làm quán với 1200 vị thánh tăng? Thì bây giờ tôi chữ hết quý vị Phật tử đây, tôi vô tôi lại Đức Địa Tạng ngài tha tôi không, tôi lại Đức Bồ Kiều Liên không tha, tôi nói thôi bây giờ bữa nay tôi lỡ thuyết pháp tôi chữ hết 50 Phật tử này, bây giờ tôi mời hết 50 vị này lại ở đây tôi sám hối, tôi làm lỗi với ai tôi sám hối với người đó. Bây giờ bà xã chữ ông xã phải không, rồi vô lại Phật, vô nhà thờ sám hối ông cha không hết đâu, mà bà xã chữ ông xã lại sám hối ngay với cái người đó thì hết tội. Do đó mà Phật mới nói nè, bèn kêu mục thị đến gần, có phải không? Lúc đó Phật ngồi ở pháp tòa tỉnh xá mà Phật có cái đoạn này, bèn kêu mục thị, là Phật dùng một cái thần túc thông Phật kêu mục thị đến gần đó để dạy cho nói là nhà ngươi phải, nghĩa là gặp tất cả chư tăng bài ra. Bữa nay 1200 năm ông tăng mà bữa trước bị bả làm cái lễ trai tăng mà đã thịt chó, về đây bả đảnh lễ kêu cái thân ngạo quỷ và lại đây bả sám hối, bả sám hối xong xuôi thì thánh tăng mới tha lỗi. Tha lỗi rồi thì ngài Bồ Kiều Liên mới nói mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng làm, nhờ con đó, con mà không tu thì nổi cái tội bả làm thịt chó cho chư tăng, bả phá chùa phá miễu 500 kiếp bả đọa vào vô gián địa ngục, đằng này nhờ con tu mà bả mới xuống ngạo quỷ thôi. À, rồi nhờ bà xuống ngạ quỷ rồi bà được gặp con mới biết được bà đang đọa ngạ quỷ. Nếu không có thánh tăng, con không có ngũ nhãn lục thông làm sao con cứu bà? Thì không lẽ bà nói là, chẳng hạn cô thì cô nói là mẹ con nhờ sức sư cô thì mà cứu lại cũng nhờ cô thầy núi, cũng nhờ cái này kia, lại là cái ngôi thứ hai rồi. Cũng như bữa nay tôi nói chùa tôi nấu 10 món ăn, lại cũng nhờ cái một cái bà nhà hàng nào đó, thì cái bà đó là ngôi phụ thôi. Mẹ con nhờ sức thánh tăng là không lẽ ngài nói nhờ sức cái một kiềm liên là con của bà chứng quả mà bà nhẹ được cái tội, rồi lại cũng nhờ quay thần của Tam Bảo là ngôi thứ hai, Tam Bảo xá tội cho bà, tha thứ cho bà trong cái ngày lễ đó, là bà được từ cái cõi ngạ quỷ mà lên cõi trời. Đó là cái cốt tỷ của kinh Vu Lan. Thành ra cô Thiền có thắc mắc gì? Đó, thì câu kinh quý vị nghe đây: mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng, lại cũng nhờ quay thành Tam Bảo. Tam Bảo gồm có Phật, Pháp, Tăng. Nhưng mà cái thánh tăng là muốn ám chỉ ngài, nhưng mà đó một người chứng quả, họ nói tế nhị. Còn tôi chưa chứng quả, tôi nói mẹ tôi nhờ sức thầy núi nè, lại cũng nhờ mấy ông thầy ở trong vùng địa phương này. Cái đó là tôi. Còn ngài thánh tăng, ngài nói cái câu khác: mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng, lại cũng nhờ quay thần của Phật, Pháp, Tăng. Bởi vì để ý đó. Thì bữa nay hết rồi, còn có thầy nghĩ là chút xíu nữa thôi, bây giờ hồi hướng. Và thầy nghĩ Phật tử mà ở Vancouver hơi đường xa, bây giờ mấy giờ rồi quý vị? 3 giờ. Thì hồi hướng xong để cho đưa tiễn sư cô và phái đoàn Phật tử ở chùa Vũ Hưng đi trở về Vancouver cho kịp, cho nó trễ. Còn lại những vị nào không bận gia duyên ràng buộc, rồi vị đó sẽ ở lại tụng kinh Địa Tạng, vì mình còn thời kinh Địa Tạng. Cái thời kinh này quý vị ghi tên ông bà cha mẹ tụng xong hồi hướng, quý vị phải tụng với thầy rồi đọc kinh cầu siêu. Và có một cái, quý vị có chọn sẵn một cái mâm cơm để cúng cho chư vị vong linh, nó có chưa Diệu Trương? Có nhà biết đi đâu hết rồi? Có phải không? Nãy cái cô gì đó thầy mời cô sách bóp nè, cô nãy cô lại trễ quá vậy, 12 giờ có lại không?
Dạ con đi trễ.
Con đi trễ, còn đồ ăn không? Không, cho tu go. Tại vì thầy mời cô đó đem về, thầy mời Đích Thanh, thầy mời đó, cô đó người Công giáo đó. Thầy đi sửa máy hít cho cổ, thầy sửa máy giặt máy sấy, là thầy mời hai ông bà lại đây. Nhưng mà ông xã là đạo Phật phải không? Đó, thì hòn ni là đạo Phật, nhưng mà bà xã thì đạo Công giáo. Nhưng mà rất là nay thầy mời bữa nay ăn chay. Cái lỗi này lỗi tại cô, thầy mời 12 giờ phải không?
Dạ.
Nhưng mà không, thầy mời đem tu go, tại vì thầy mời lại, nhưng mà thôi để có tu go tặng cho cổ một món, nghĩa là của chùa một hộp về.
Ngon lắm thầy ơi.
Nãy giờ có ăn đâu.
Mời con ăn tiếp.
Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng, xong rồi quý vị đi vệ sinh giải lao, xong xuôi rồi đưa tiễn cái phái đoàn của sư cô. Cô có làm một cái mâm để cúng cho chư vị hương linh không? Có trong đó rồi phải không? Rồi chút nữa vô tụng Địa Tạng, nếu mà còn ít thì mình vô đó mình tụng. Thầy cũng không biết đông ít thôi. Thôi bây giờ bữa nay sư cô chùa Vũ Hưng và hai sư cô ở trong trụ xứ chùa Vũ Hưng và một số Phật tử Vũ Hưng lên đây thăm chùa Tầm Nguyên để giao duyên. Thì tương lai nếu mà dưới đó có những buổi lễ thì chùa dưới là cơ sở rất là rộng, tương lai có những khóa tu, và thầy hứa thầy sẽ mở ra những khóa tu và có mời tất cả Phật tử để mà xuống chùa Vũ Hưng. Không biết sư cô có đồng ý tiếp đón Phật tử tôi không? Mà ở đây Phật tử tôi nó ăn dữ lắm đó, nhớ tôi ít nó ăn dữ lắm. Rồi bây giờ